Ha, tại đây Thái Hồ trên, chính là Long đến rồi cũng phải quật lại. Đột nhiên, tiếng hoan hô im bặt đi. Tất cả mọi người phảng phất bị bóp lấy cái cổ. Lục Quan Anh đầy mặt không dám tin tưởng, thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao vậy? Trong khoang thuyền thanh âm kia hơi kinh hãi, chợt một đạo bóng người màu trắng lo lắng chạy ra. Chợt, nhìn rõ ràng mặt nước tình hình sau khi, vậy đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy Diệp Quân chạm ở bên trong nước, sóng nước dập dờn, nhưng chỉ mạn ở đầu gối của hắn, tay phải nắm thần điêu. Diệp Quân nhưng bất động, không giống khinh công như vậy đạp nước mà xuống, gần giống như lòng đất có một áng cọc, gánh chịu để hắn không xuống chìm. Thế nhưng, này Thái Hồ sóng biết cuồn cuộn, chiều sâu không xuống mấy chục mét, làm sao có khả năng có áng cọc. Xem bốn phía nước trộm dáng dấp khiếp sợ, liền biết, tuyệt đối không thể. Mọi người nhưng không rõ ràng, võ thuật Trung Hoa luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể đạp nước mà đi, đạp nước có điều đầu gối. Nếu như lúc này lẻn vào dưới nước, là có thể nhìn thấy, Diệp Quân giày đã phá tan. Bàn chân như bước ở dưới nước vì vì đạp động, cung cấp sức nổi. Diệp Quân một mặt tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, ta hầu gái, ngươi rốt cục chịu đi ra gặp ta. Vị này Hoàng công tử không phải Hoàng Dung còn có thể là ai? Hoàng Dung nghe vậy, nhưng lạnh rên một tiếng, nói, ai là thị nữ của ngươi, ngươi cái này đại khốn nạn còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lục Quan Anh, nhanh để người của ngươi đối phó hắn. Lục Quan Anh nghe vậy lúng túng nở nụ cười, nhưng là cũng chưa hề đụng tới. Diệp Quân một nhếch miệng, cười lạnh nói, mấy ngày không đánh, phòng hảo hạ biết ngói. Xem ra ngươi khoảng thời gian này ra lại ngứa. Nói, tay trái mang theo đại thương, tay phải cầm lấy thần điêu, đạp nước mà đi, như giẫm trên đất bằng, từng bước hướng trên thuyền đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Hoàng Dung nhất thời sắc mặt kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Đăng bởi. Chương 63, Quy Vân Trang. Nhanh ngăn cản hắn. Hoàng Dung biểu hiện kinh hoàng, thất thố hô to. Lục Quan Anh thầm cười khổ. Chuyện này là sao a? Thế nhưng, Hoàng Dung hắn lại không dám không nghe. Tuy rằng không rõ ràng Hoàng Dung thân phận thực sự, thế nhưng phụ thân đối với nàng như vậy tôn kính, rất hiển nhiên lai lịch không phải bình thường. Đang muốn tiến lên, nào có biết, Diệp Quân đạp nước mà đi, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, liền lên thuyền. Lục Quan Anh than buông tay, một mặt bất đắc dĩ, ý tứ thật giống đang nói, có vấn đề gì, chính các ngươi giải quyết đi. Diệp Quân không nhìn thẳng hắn, từng bước, không nhanh không chậm hướng Hoàng Dung đi đến. Cười híp mắt nói, mấy ngày không tăng trưởng bản lãnh, dám đối phó ta. Còn dám mắng ta khốn nạn, ngươi lá gan rất mập. Ngươi chính là khốn nạn. Hoàng Dung hừ nói, ai cho ngươi bỏ lại ta. Ta để mục cô nương bọn họ mang ngươi rời đi hay là lỗi của ta rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải là nên trực tiếp đem ngươi bỏ vào đa số, xong hết mọi chuyện, tiết kiệm cứu ra một cái liếc mắt sói. Diệp Quân cười lạnh nói, mấy ngày không đánh, phòng hảo hạ biết ngói, ngươi nói một chút ta nên làm sao trừng phạt ngươi. Ta. Hoàng Dung liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng không thể tránh khỏi, lúng ta lúng túng nói, nhiều người như vậy, chừa cho ta chút mặt mũi. Có được hay không? Nói rằng cuối cùng, ngữ khí vẫn mang theo vài phần mềm yếu, mơ hồ lộ ra mấy phần con gái nhỏ tư thái. Hiện tại biết sĩ diện. Diệp Quân quét bốn phía một chút. Lục Quan Anh đám người tất cả đều đưa cái cổ hướng bên này nhìn lén, tựa hồ muốn nhìn một chút hai người rốt cuộc là tình huống thế nào. Diệp Quân nhíu nhíu mày. Đột nhiên dậm chân một cái. Ầm. Thuyền đánh cá ầm ầm chấn động. Chợt, Lục Quan Anh đám người tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Rầm rầm. Rơi xuống nước thanh không dứt bên hai. Trên thuyền, trong chớp mắt liền thanh không một mảnh, chỉ còn dư lại Diệp Quân, Hoàng Dung cùng thần điêu. Ta. Trêu ai ghẹo ai. Lục Quan Anh từ trong nước con ra, thành ngất sũng, trong lòng 10.000 dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Chính mình vì lấy lòng vị này không rõ lai lịch Hoàng công tử nhọc lòng mất công sức. Phái người bắt giữ thần điêu, còn phải tội như thế một vị cao thủ, hiện tại ngược lại tốt, xuất lực không có kết quả tốt. Một là phụ thân dặn dò, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn quý nhân, một là cao thủ tuyệt thế. Bất luận để hắn đi tới cùng Hoàng Dung vẫn là Diệp Quân giảng đạo lý, hắn cũng không dám. Các ngươi hai cái miệng nhỏ đầu khí, lấy ta làm nơi chút giận. Lục Quan Anh trong lòng nhổ nước bọt vài câu, chợt bò lên trên mặt khác một chiếc thuyền đánh cá. Trong khoang thuyền, Diệp Quân cùng Hoàng Dung ngồi đối diện nhau. Thần điêu thủ ở bên ngoài. Theo Hoàng Dung kể rõ, Diệp Quân mới hiểu rõ đến khoảng thời gian này Hoàng Dung trải qua. Ngày ấy, Hoàng Dung thức tỉnh sau khi, nghe nói Diệp Quân một thân một mình đi vào dẫn ra quân kim, trong lòng rất là lo lắng. Không để ý bị thương chưa lành, cự tuyệt mục niệm từ đám người giữ lại, trước đi truy tầm Diệp Quân dấu chân. Có thể Diệp Quân buổi tối ngày hôm ấy lao nhanh mấy trăm dặm, lại tại sao có thể là nàng đuổi được. Qua mấy ngày, ma quân một người chém ngàn kỵ chuyện tình truyền ra. Hoàng Dung trong lòng biết Ma Quân khẳng định chính là Diệp Quân, liền một đường tìm hiểu Ma Quân xuất hiện qua địa phương. Có thể trên đường cái, đâu đâu cũng có mô phỏng theo Ma Quân hóa trang người, nhưng không ai thật sự gặp Ma Quân. Vừa vặn, lúc này phía Nam truyền ra chim thần tin tức. Hoàng Dung nghĩ thầm, bực này kỳ văn dị thú, nhất định sẽ hấp dẫn mọi người đi vào. Nếu là Diệp Quân bình yên vô sự, nói không chắc cũng sẽ bị hấp dẫn mà tới. Sau đó, Hoàng Dung liền một đường truy tìm thần điêu tung tích, đi tới Thái Hồ, trong lúc vô tình gặp Quy Vân Trang trang chủ Lục Thừa Phong, đồng thời bị mời được Quy Vân Trang bên trong. Nhắc tới cũng xảo, Thái Hồ Quy Vân Trang trang chủ Lục Thừa Phong chính là Hoàng Dược Sư đệ tử. Hoàng Dung thấy Quy Vân Trang bên trong bố trí, ẩn chứa Đào Hoa Đảo trận pháp chi đạo, vài lần thăm dò sau khi, song phương biểu lộ thân phận. Lục Thừa Phong luôn luôn ham muốn quay về sư môn, bây giờ nhìn thấy sư phụ con gái, càng là vui vô cùng. Lục Thừa Phong nghĩ thông suốt quá lấy lòng Hoàng Dung, cầu được trùng về sư môn cơ hội, liền dặn dò nhi tử Lục Quan Anh cố gắng phối hợp Hoàng Dung, hữu cầu tất ứng. Nghe nói Hoàng Dung đang đánh tham thần điêu tin tức, Lục Quan Anh sung phong nhận việc, phái người bắt giữ thần điêu, mới đưa tới một loạt hiểu lầm. Hoàng Dung nghe nói có một cầm trong tay đại thương, nam tử mặc áo trắng cứu đi thần điêu, trong lòng biết nhất định là Diệp Quân. Hoàng Dung trong lòng vừa muốn không thể chờ đợi được nữa đi tìm Diệp Quân, vừa giận nộ Diệp Quân đem chính mình bỏ xuống, làm hại chính mình từ Bắc đến Nam, khổ sở tìm kiếm ngàn dặm, không công lo lắng lâu như vậy. Vì lẽ đó, liền cố ý làm bộ không quen biết, muốn Lục Quan Anh đám người cho Diệp Quân một lúng túng. Thật ra thời gian dài như vậy trong lòng oán khí. Vậy ngươi có biết hay không, ngày hôm qua đám này nước trộm suýt chút nữa tổn thương điều hình. Diệp Quân tức giận nói. Diệp Quân khí giơ tay muốn gõ nàng một đầu vỡ. Nhân gia nào có biết. Hoàng Dung sợ đến nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài vì rung động, chọc người tâm thương. Diệp Quân run lên trong lòng, nhớ tới Hoàng Dung khoảng thời gian này, kéo bệnh thể ngàn dặm truy tìm hắn là bực nào không dễ dàng, thân đi ra tay cứng ở giữa không trung. Chật, nhẹ nhàng ở nàng tú khí mũi ngọc tinh xảo trên quát một hồi. Khe khẽ thở dài, nói, thương thế của ngươi xong chưa? Hoàng Dung nhắm mắt lại, chậm chạp chưa từng chờ để giáo hấn, mở mắt ra, đã thấy Diệp Quân một mặt quan tâm nhìn mình, trong lòng nhất thời ấm áp, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cười hì hì nói, Lục Thừa Phong là sư huynh của ta. Ăn hắn mấy viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, thương thế của ta sớm thì tốt rồi. Diệp Quân liên lụy mạch đập của nàng, phát hiện Hoàng Dung thương thế mặc dù tốt, nhưng chúng rồi độc rắn sau khi, vẫn là tổn thương nguyên khí, trong cơ thể tinh lực tổn hao không ít, dẫn đến thể chất có chút suy yếu. Trong thời gian ngắn khả năng xem không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng lâu dài xuống, dễ dàng tổn thương căn cơ. Nội công ở phương diện này chung quy không bằng võ thuật Trung Hoa. Diệp Quân nói rằng, quay lại, ta truyền cho ngươi một bộ luyện thể thuật. Ngươi cẩn thận học, thân thể rất nhanh sẽ có thể khôi phục cường tráng như trâu. Ta mới không cần tráng đến cùng bỏ như thế đây. Hơn nữa, công phu của ta lại không kém, lần trước đó là Âu Dương Khắc đánh lén, không cẩn thận bị gian cắn, lần sau gặp lại. Xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Hoàng Dung hừ hừ, ngữ khí hờn dỗi. Nhưng trong lòng đắc ý. Ngươi này điểm khôn vặt, đối phó người bình thường vẫn được, nếu là gặp gỡ cao thủ, nhất định bị nhiều thiệt thòi. Diệp Quân cao mày nói rằng. Hắn lời này cũng không phải bắn tên không đích. Hoàng Dung võ công đối phương nhất bản cao thủ vẫn được, chân chính gặp gỡ cao thủ tuyệt đỉnh, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Nguyên bên trong, Hoàng Dung trúng rồi Cửu Thiên Nhận một trường, suýt chút nữa chết đi, chính là dẫm vào vết xe đổ. Hoàng Dung vốn là cá tính tử không chừng người, ở Đào Hoa Đảo cái gì đều phải học, ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp, y thuật chủ đạo mọi thứ tinh thông, tuy nhiên dẫn đến võ công theo không kịp, bằng không, lấy sự thông minh của nàng tài trí, chăm chú tập võ, đã sớm quăng Âu Dương Khắc mấy con phố. Như là người khác nói lời này, Hoàng Dung mới không thèm để ý. Có thể Diệp Quân nói, Hoàng Dung trong lòng trái lại quyết định, nhất định phải chăm chú đem công phu tăng lên, sau đó nếu là lại xuất hiện kim đô chuyện như vậy, chí ít không thể trở thành Diệp Quân gánh nặng. Diệp Quân thấy nàng vẻ mặt hốt hoảng, cũng không biết nàng nghe vào không có. Khe khẽ thở dài, nói, đi ra ngoài đi, đợi tiếp nữa người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi dù thế nào. Đến thời điểm sư huynh ngươi sợ là phải cùng ta liều mạng. Hoàng Dung mặt cười nhất thời một đỏ. Tuy tung Diệp Quân ngoại trừ khoang thuyền. Thần điêu chữ đứng ở mũi thuyền, uy phong lấm lấm. Những kia nước trộm đã sớm hoa thuyền trốn đến xa xa, bọn họ cũng không dám tới gần, bằng không thần điêu vung mấy lần cánh, lại được người ngưỡng thuyền trở mình. Hoàng Dung một mặt tò mò tiến lên trước, sờ sờ thần điêu, vui vẻ nói, thật là sống. Diệp ca ca. Của ngươi điểu thật lớn a. Diệp Quân không còn gì để nói. Làm sao mỗi người đều nói như vậy? Còn có. Diệp ca ca là cái gì quỷ? Thần điêu kêu khẽ một tiếng, cánh dương ra, đem Hoàng Dung đẩy ra, tựa hồ đối với người xa lạ như thế tiếp cận có chút bất mãn. Diệp Quân cười nói, Điêu huynh đừng làm như người xa lạ, nàng là người một nhà. Hoàng Dung nghe hắn nói người mình ba chữ, trong lòng ngọt cùng mật như thế. Hoàng Dung kêu một tiếng, Lục Quan Anh mới giá trên thuyền đến. Thấy rõ song phương hiểu lầm mở ra, lại thấy vị này quý nhân sầu khổ sắc mặt rốt cuộc mở miệng cười, Lục Quan Anh vui mừng khôn nguôi, thầm nghĩ trở lại phụ thân nhất định tán thưởng ta. Liên ở phía trước dẫn đường, một nhóm đội tàu từ từ mà đi, không lâu lắm, đã đến Quy Vân Trang. Đăng bởi. Chương 64, coi như ngươi xui xẻo. Quy Vân Trang xây ở Thủy Châu bên trên, lầu các hu liền, rất phồn hoa. Thuyền đánh cá cập bờ sau khi, một đám nước trộm liền từng người rời đi. Chỉ còn Diệp Quân, Hoàng Dung, Thần Điêu cùng Lục Quan Anh. Khiến người ta kỳ quái là, mắt thấy Lục Quan Anh vị này thiếu trang chủ trở về, nhưng không thấy người ra nên tiếp. Lúc này, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Kéo dài lâu Vũ Đình Viện, cũng chỉ có điểm điểm ánh đèn. Như vậy khác thường tình hình, để Lục Quan Anh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng trang bên trong chạy đi. Diệp Quân cùng Hoàng Dung nhìn nhau, cũng đi theo. Thần Điêu đi theo phía sau hai người, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đi tới trang viên trước. Đột nhiên, phía sau cửa chui ra một người, nhìn thấy Lục Quan Anh, nhất thời giật mình nói, thiếu trang chủ, ngươi tại sao trở lại? Đi mau. A Lục. Lục Quan Anh nhận ra người đến, là quản gia nhi tử, liền tiến lên hỏi, ta xem trong trang làm sao thiếu rất nhiều người, đã xảy ra chuyện gì? Người kia than thở, có người tới cửa trả thù, trang chủ đem liên lụy mọi người, liền phân tán hạ nhân. Vốn là muốn phái người đi thông báo thiếu trang chủ. Nói còn chưa dứt lời, Lục Quan Anh đã vọt vào. Vượt qua vài đạo đình viện, liền nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng choang. Vừa mới đến gần, liền nghe đến trong đại sảnh, truyền ra một đạo tiếng cười lạnh. Lục trang chủ tại sao ánh mắt ngắn như vậy cạn? Giúp đỡ triều đình kháng kim, có gì chỗ tốt? Nhiều nhất là cái nhạc vũ mục, cũng chỉ rơi vào phong ba đỉnh chết thảm. Ai dám đến Quy Vân Trang quấy rối? Lục Quan Anh một cước giữ cửa đá văng ra, thẳng vọt vào. Ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy, ở phía đông ngồi một ông già, râu bạc trắng ông lão, trên người mặc hoàng cắt áo ngắn, tay phải vây vây một cái đại quạt hương bù. Ở phía tây, thì lại ngồi sáu cái hóa trang quái lạ người, ở sau thân thể hắn, còn đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lục Quan Anh giận dữ nói, vừa là ai ở nói ẩu nói tả. Phía đông ông lão đại đại liệt liệt ngồi, tự mình uống rượu dùng nữa, nghe vậy, không nhanh không chậm nói, chính là lão phu, làm sao, đứa bé ngươi có gì chỉ giáo. Dám đến Quy Vân Trang gây sự, ngươi muốn chết. Quan Anh. Giữa trường chủ tọa, một hai chân tàn tật người đàn ông trung niên, vội vàng a dừng. Người này chính là Quy Vân Trang trang chủ Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong hướng về lão giả râu bạc trắng chắp tay, ấy nay nói, khuyển tử không hiểu chuyện. Xin mời cửu lao tiền bối thứ lỗi. Dứt lời, Lục Thừa Phong đối Lục Quan Anh mắng, vị này chính là thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhận lao tiền bối, ngươi còn không mau cho lão tiền bối chịu nhận lỗi. Ta không. Hắn coi như lợi hại, quá mức liều mạng với ngươi, có thể nào được hắn xỉ nhục. Lục Quan Anh trẻ tuổi nóng tính, tính khí cũng quật. Cửu thiên nhận nhưng cười lạnh nói, đứa bé, xem ngươi thật giống như không phục, như vậy, ta ngồi bất động, ngươi tới đánh ta, nếu như có thể để ta rời đi cái ghế. Liền coi như ngươi thắng làm sao? Không thể. Lục Thừa Phong vội vàng nhận lỗi, nói, khuyển tử bé nhỏ công phu, làm sao phối cùng cửu lão tiền bối động thủ? Cũng được, ta nhiều năm không ra giang hồ, liền đứa bé đều bắt nạt đến trên đầu ta. Cửu thiên nhận u thở dài, tay trái nắm chặt chén rượu, hai ngón tay phải nắm bắt miệng chén, không được bao quanh xoay tròn, đột nhiên tay phải bình đưa về phía ở ngoài vùng ra, trưởng duyên đánh vào miệng chén. Xì một tiếng. Một cao chừng nửa tấc sứ quyển bay ra ngoài. Cửu thiên nhận tay trái đem chén rượu đặt ở chắc bên trong, chỉ thấy miệng chén thường thường dòng dã lùn một đoạn, nguyên lai càng trong vòng công đem chén rượu lột một vòng. Đánh nát chén rượu không khó, nhưng giơ trưởng vung nhẹ, càng đem chén rượu như vậy bằng phẳng bóng loáng cắt làm hai đoạn, công lực thực là đến chỗ vô cùng sâu sắc. Mọi người thấy vậy, không hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vào lúc này, cửa xuất hiện một bàn tay lớn, đem cái kia giữa không trung sứ quyển nắm lấy. Đồng thời truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Ông lão, siếc đúng là đùa không sai. Chợt, một nam một nữ, một con đại điêu đạp cửa mà vào. Diệp đại ca. Hoàng. Cô nương. Hai tiếng thở nhẹ từ phía tây truyền đến. Nguyên lai, ngồi ở phía tây đoàn người, chính là Giang Nam thất quái. Chạm sau lưng bọn họ chính là Quách Tĩnh cùng Mục Nhậm Tử. Hai người biểu hiện vừa mừng vừa sợ. Diệp Quân hướng hắn môn gật gật đầu. Từng bước cửu thiên nhận trước mặt, gàn từng chữ một. Lão gia hỏa, vừa chính là ngươi nói muốn đầu hàng Kim Quốc. Đứa bé, ngươi cũng muốn cùng lão phu động thủ. Cửu thiên nhận thấy hắn tuổi không lớn lắm, hồn nhiên không thèm để ý. Một bên, Lục Thừa Phong thấy Diệp Quân cùng Hoàng Dung cùng đi, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, đừng lỗ mãng, vị này chính là uy chấn võ lâm thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu lao tiền bối. Diệp quân không để ý lắm, cười hì hì, nói, lục trang chủ yên tâm. Nói đến tiếng tăm, vừa vặn ta cảm thấy ta tiếng tăm cũng rất lớn, luận thực lực, ta cảm thấy thực lực ta còn có thể. Đã sớm xem lão già này không vừa mắt, ngày hôm nay gặp gỡ ma quân, coi như hắn xui xẻo. Một bên, Giang Nam thất quái rồn rập cười gằn. Bọn họ đã sớm nhìn cựu thiên nhận không vừa mắt, có thể kiêng kỵ thực lực của đối phương không dám động thủ. Hiện tại được rồi, Diệp quân đến rồi. Tuy rằng, thiết trưởng thủy thượng phiêu tiếng tăm rất lớn. Thế nhưng, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Diệp quân một người tàn sát ngàn người cảnh tượng, nhận định Diệp quân chính là vô địch. Cái gì, ma quân? Người này chính là vị kia một người chém ngàn kỵ ma quân. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Lục Thừa Phong rất là giật mình, khó có thể tin. Thế nhưng, Giang Nam thất quái cũng là giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, hơn nữa, trước đây không lâu mới vừa từ Kim Đô giết ra đến, tất nhiên sẽ không nhận sai. Bên cạnh, Cửu Thiên nhận vuốt râu tay đột nhiên run lên, đem nửa râu mép đều xả xuống. Ma quân tên, hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Hơn nữa, hắn và Kim Quốc lui tới mật thiết, hiểu rõ so với thường nhân càng nhiều. Như hắn thực sự là thiết trưởng thủy thượng phiêu, thân là cao thủ tuyệt thế tuyệt đối không sợ bất luận người nào, nhưng hắn là một hàng giả. Nhất thời, Cửu Thiên nhận mồ hôi lạnh trên đầu đều xuống. Đứa bé, nể tình ngươi tu luyện không dễ, tội gì chết hơn thế. Cửu Thiên nhận giả vờ thản nhiên, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán thoát thân kế sách. Diệp quân cười ha ha, nói, con người của ta say mê với võ đạo, nếu là gặp gỡ cao thủ, nhất định phải tỉ thí một phen, chết ở luận võ bên trong, đó cũng là mừng rỡ. Dừng một chút, lại nói, nghe nói cửu lao tiền bối thiết xa trưởng uy chấn võ lâm, vừa vặn ta cũng có một bộ trưởng pháp, xin mời lao tiền bối đánh giá. Nói, Diệp quân cởi xuống trên lưng đại thương, cũng cắm trên mặt đất. Cửu Thiên nhận ra vào Kim Quốc, đối chuyện đêm đó hiểu rõ rất nhiều, biết Diệp quân đại chiến ngàn kỵ, dựa vào là chính là một cây thuận buồm xuôi gió đại thương. Đưa hắn đem đại thương thả xuống, trong lòng vui vẻ, thầm nói, người này tuổi còn trẻ, công lực có thể cao thâm đi nơi nào. Ta và hắn đối đầu một trường, coi như không địch lại, cũng có thể mượn lực đào tẩu. Dứt lời, Cửu Thiên nhận ung dung kết cục, nói, đứa bé, ngươi đã chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Cửu Thiên nhận mặc dù là cái hàng giả, nhưng một thân công phu cũng là luyện mấy chục năm. Thấy Diệp quân không tránh không né, Cửu Thiên nhận trong lòng nhất thời vui vẻ, một chiêu bạch xà thổ tín, ầm một trường, thường thường tránh tránh đánh vào Diệp quân trên ngực. Hoàng Dung cùng Giang Nam lục quái, lục thị phụ tử cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Nghĩ thầm lấy công lực của hắn sâu, một trưởng này vừa vặn đánh vào ngực chỗ yếu, Diệp quân dù cho võ công cao thâm, cũng tất nhiên đến bị thương nặng. Nào có biết, Diệp quân mặt không biến sắc, tiện tay gậy gậy ngực cho bụi, lạnh nhạt nói, cửu lao tiền bối một trưởng này đánh xong. Nên ta nữa chứ. Cửu Thiên nhận thấy một trưởng vô công, hầu như sợ đến hồn phi phách tán, lòng bàn chân mặt du liền ra bên ngoài trốn. Diệp quân một trưởng đã nhẹ bóng đánh ra. Phúc. Cửu Thiên nhận cả người ra bên ngoài bay đi. Giữa không trung. Cửu Thiên nhận chỉ cảm thấy không đến nơi đến trốn, thầm nghĩ, đứa bé cũng là chút bản lĩnh này, xem ra ma quân tên, thực sự không phó thực. Cửa đột nhiên xuất hiện một người, đan tay vồ một cái, đem Cửu Thiên nhận nắm lấy. Một giây sau, người này trong tay hết sạch, nhưng là chỉ nắm lấy một cái xiêm y liễu. Nhất thời, mọi người dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Dồn dập sợ hãi hô to lên. Đăng bởi. Chương 65, nổi giận Hoàng Lão Tà. Cửa. Một bóng người lóe lên mà vào, trong tay đầu còn đang nắm một bộ y phục. Người này hai mắt mù, năm ngón tay như quỷ móng, đen kịt móng tay hiện ra ánh sáng u u. Không là người khác, chính là Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong tố có ân oán. Năm đó, Hát Phong song sát là được bị Lục Thừa Phong bức bách không thể không trốn xa Đại Mạc, đưa đến Trần Huyền Phong chết. Mai Siêu Phong trước phái người đưa tới năm ngón tay khô lâu, chính là cho thấy thân phận, đến đây báo thủ. Đi tới cửa, liền nghe có người bay tới. Đưa tay trộm một cái. Vốn là đã nắm lấy, nào có biết chợt liền cảm thấy trong tay hết sạch. Cái kia người đã không thấy bóng dáng, làm cho nàng chỉ nắm lấy một cái vắng vẻ quần áo. Điều này làm cho Mai Siêu Phong trong lòng rất là khiếp sợ. Lấy nàng luyện thành cửu âm bạch cốt trảo chỉ lực, đối phương dĩ nhiên có thể lặng yên không tiếng động từ trong tay nàng trốn, người này công lực nên cao thâm đến mức độ cỡ nào. Trung hợp, bốn phía truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Mai Siêu Phong trong lòng kinh nộ, quát to, người đâu? Một đạo mang theo thanh âm hoảng sợ vang lên, yếu yếu nói, Mai Nhược Hoa. Người kia liền ở trong tay ngươi. Mai Siêu Phong nghe ra là Hoàng Dung thanh âm, cầm quần áo hướng về trên đất hung hăng một suất, cả giận nói, tiểu sư muội, trong tay ta chỉ nắm lấy một bộ y phục, nào có người. Ngươi cần gì phải trêu đùa ta. lần này, lại không người trả lời nàng. Bởi vì, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào trên đất quần áo, sắc mặt tất cả đều là sợ hãi. Trên mặt đất, chỉ có một kiện trường sam màu xám, trường sam bên dưới, Cửu Thiên Nhận cả người đều hóa thành dòng máu, ồ ồ chảy đầy đất. Vừa nãy một sát na kia, Cửu Thiên Nhận cả người đều bị hóa điệu. Vì lẽ đó, Mai Siêu Phong chỉ bắt được một bộ y phục. Đây chính là hóa cốt miên trưởng uy lực. Diệp Quân học được hóa cốt miên trưởng, đem cải tạo thành thiên cương trưởng, nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng hóa cốt miên trưởng. Một trường bên dưới, đem người hóa thành dòng máu, thật là ác độc công phu. Lục Thừa Phong sắc mặt kinh hãi đến biến sắc. Mục Niệm từ sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi, nói, tuy rằng người này không phải người tốt, chết chưa hết tội, thế nhưng loại này tà công vẫn là quá mức đáng sợ. Quách Tĩnh lung ta lung tung nói, có thể Diệp đại ca là người tốt ta. Chu Thông nhìn Diệp Quân một chút, thấy hắn không hề tức giận, liền cười nói, công phu ở đâu ra chính tà, Cửu Thiên Nhận lao già này không phải người tốt, hắn luyện được công phu liền thị tà công. Dùng tà công đi giết người xấu, vậy ngươi luyện được chính là hảo công phu. Ma Quân một người chém kim quốc ngàn kỵ, lại giết cái này cẩu hán gian, chính là thật to anh hùng. Kha Trấn Ác đám người liên tục xưng phải. Tuy là điểm đạm thanh cao người, núi rừng ẩn giật chi sĩ, nghe có người chân thành tán dương, cũng quyết hoàn toàn hỉ lý lẽ. Diệp Quân tuy rằng bất tham được người bên ngoài lính hót, nhưng nghe Giang Nam thất quái đám người nói tới chân thành, thật là chân thành kính phục chính mình, liền cười nói, công phu là giết người kỹ, cũng là cứu người kỹ. Giết một người xấu, tương đương với cứu 100.000 cá nhân, hà tất quan tâm tốt xấu. Bên cạnh, Mai Siêu Phong nghe được mơ mơ hồ hồ, lại nghe được Diệp Quân thanh âm, đột nhiên chấn động. Ngày ấy, ở Vương Phủ, nàng giúp Hoàng Dung khổ sở chống đối Âu Dương Khắc đám người, cuối cùng Diệp Quân tới rồi, nếu không phải Hoàng Dung nói đúng lúc, liền nàng đều bị Diệp Quân thuận lợi giết. Mai Siêu Phong tự nhiên đối Diệp Quân khắc sâu ấn tượng. Hóa ra là Ma Quân ngay mặt, cũng là, ngày ấy ngươi cứu tiểu sư muội, nàng ở chỗ này, ngươi xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ lạ. Mai Siêu Phong khổ sở nói, Lục Thừa Phong, ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi ngày hôm nay không chỉ mời tới Giang Nam thất quái, hơn nữa còn mời tới đại danh đỉnh đỉnh Ma Quân, ta tự biết không phải là đối thủ, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, muốn giết muốn quả, không lời nào để nói, vừa vặn, ta cũng đi theo ta hán tử kia. Trần Huyền Phong chết rồi. Lục Thừa Phong vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Hắc Phong song sát hoành hành thiên hạ, sao cắm ở trong tay kẻ địch. Vui chính là cường địch thiếu một người, mà còn dư lại cũng là hai mắt đã manh. Nhưng nghĩ tới ngày xưa đào hoa đảo đồng môn học nghệ tình hình, không khỏi thở dài, nói rằng, hại chết Trần Sư ca đối đầu là ai? Sư tỷ có thể báo thù sao? Mai Siêu Phong hừ lạnh nói, ngươi không phải đưa bọn họ mời tới sao? Hà tất giả vờ giả mù sa mưa. Lục Thừa Phong đột nhiên chấn động, giật mình nhìn về phía Giang Nam thất quái. Kha Trấn Ác đột nhiên vỗ bàn một cái, cười lạnh nói, không sai, Trần Huyền Phong chính là chết ở trong tay chúng ta. Nhưng là không biết các ngươi dĩ nhiên là sư huynh muội, hôm nay các ngươi muốn liên thủ cũng không đáng kể, vừa vặn giải quyết triệt để ân oán. Lục Thừa Phong vốn là cùng Mai Siêu Phong có ân oán, làm sao chịu liên thủ với nàng. Thế nhưng, muốn hắn giúp Giang Nam thất quái đối phó Mai Siêu Phong, cũng không làm được, liền thở dài một tiếng, nói, Mai sư tỷ, ngươi hại ta bị trục xuất sư môn. Ta cũng hại các ngươi trốn xa đại mạc, dẫn đến sư huynh bỏ mình. Ngươi và ta trong lúc đó ân oán, liền xóa bỏ làm sao? Mai Siêu Phong trong lòng biết Lục Thừa Phong tính toán, cười lạnh nói, như vậy rất tốt, ta và Giang Nam thất quái tử đấu một hồi. Chỉ đợi phu thù vừa báo, ta biết tự tìm kết thúc. Dừng một chút, lại nói, tiểu sư muội, còn xin ngươi cùng Ma Quân không nên nhúng tay. Nhưng là Mai Siêu Phong thấy Giang Nam thất quái đám người và Diệp Quân nhận thức, lo lắng Diệp Quân sẽ ra tay giúp đỡ. Diệp Quân lại đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, có ý riêng nói, người nào đó không ra tay, ta cũng không ra tay. Mọi người nghe vậy, đều cho là hắn nói là Lục Thừa Phong. Nhưng lại không biết, Diệp Quân thai nghe lục lộ, sự chú ý đã cách xa ở bên ngoài tường viện. Lúc này, Quách Tĩnh biết sáu vị sư phụ không phải là đối thủ của Mai Siêu Phong, liền sung phong nhận việc, cho thấy năm đó đúng là mình giết lầm Trần Huyền Phong, muốn cùng Mai Siêu Phong một đối một đánh một trận. Thế nhưng, lúc này Quách Tĩnh tuy rằng ăn bảo xà dòng máu, lại không được Hồng Thất Công truyền thụ Hàng Long Thập Bát Trưởng, ở đâu là Mai Siêu Phong đối thủ. Chật, Giang Nam thất quái cũng nhảy vào giữa trường, đánh túi bụi. Song phương thực lực kém không nhiều, trong thời gian ngắn đúng là phân không ra thắng bại. Diệp Quân đã sớm ở ngồi xuống một bên, trên bàn thật là tốt rượu thức ăn ngon cũng không đậu. Hoàng Dung đối trong sân thắng bại cũng không quan tâm. Đứng Diệp Quân bên người, cười hì hì cho hắn rót rượu, bác hoa quả, đúng là huyện nếu thật là một hầu gái răng rớp. Một bên, Lục Thừa Phong con mắt đều sắp trừng ra ngoài, hắn nhưng là trong lòng biết vị tiểu sư muội này kiêu căng tự mãn, truyền thừa sư phụ đồng tà tinh khí, làm việc không kiêng dè chút nào, có thể dĩ nhiên cũng biết như vậy tỉ mỉ hầu hạ nam nhân. Không thể không khâm phục, không hổ là danh chấn thiên hạ ma quân. Diệp Quân lông mày hơi nhíu, cảm giác được trong bóng tối đạo kia khí tức ba động một chút, cười thầm trong lòng. Lại nói, tiểu hầu gái, ngày hôm nay quá mệt mỏi, cho ta vỏ vỏ kia. Hoàng Dung hờn dỗi lườm hắn một cái, dĩ nhiên không có từ chối, vẫn đúng là cho hắn tế tế bước lên vai. Nhất thời, Diệp Quân có thể cảm ứng được, trong bóng tối đạo kia khí tức mãnh liệt bắt đầu dập dờn, tựa hồ sắp áp chế không nổi. Còn không ra. Diệp Quân trong lòng vì vì kinh ngạc, trong miệng cười hì hì, tự nói, thật có thể nhịn, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Hoàng Dung để ý đến hắn rất gần, nhưng không nghe rõ hắn nói cái gì. Không nhịn được hỏi, Diệp ca ca, ngươi vừa nói cái gì? Diệp Quân lông mày hơi nhíu, có ý riêng hướng nơi nào đó liếc mắt nhìn, chợt âm thanh cất cao, cười nói, ta đang nghĩ, ngươi nghĩ ta hầu gái lâu như vậy rồi, xưa nay không thị tầm quá, ngày hôm nay cũng nên thử một lần. Ẩm. Nhất thời, một cái nào đó nơi tường viện ầm ầm nổ tung, một đạo phẫn nộ thân ảnh xông vào. Đăng bởi. Chương 66, đánh cha vợ. Mai Siêu Phong và Giang Nam Thất Quái đám người đánh túi bụi. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trong sân đại chiến trên. Cái nào ngờ tới, tường viện đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy một bóng người xông vào. Người này thân mặc một thân áo xanh, thể diện cứng ngắc, dung mạo dị thường cổ quái. Lúc này, nhưng có một cổ khí thế cường đại từ trên người mãnh liệt ra, đem bốn phía ngói đá vụn đều quyền ra. Mọi người nhất thời rất là giật mình, trong lòng biết, người này nhất định là một cao thủ lợi hại. Chỉ là không biết là bên kia nhân vật. Giữa trường, Mai Siêu Phong mấy người cũng ngừng tay đến. Giang Nam Thất Quái trầm giọng nói, Mai Siêu Phong, nguyên lai ngươi cũng mời tới giúp đỡ. Mai Siêu Phong nhưng cười lạnh nói, ta độc lai độc vãng, lúc nào cần phải giúp đỡ. Có thể không sánh được các vị người đông thế mạnh. Lời này, nhưng là cười nhạo Giang Nam Thất Quái đám người, công phu thấp kém, xưa nay lấy nhiều khi ít. Giang Nam Thất Quái không để ý lắm, qua nhiều năm như vậy, huynh đệ bọn họ mấy cái như thể chân tay, mới có thể ở trên giang hồ đặt chân. Chu Thông đối cái kia thanh bảo quái nhân chắp tay, nói, nếu các hạ không phải Mai Siêu Phong mời tới giúp đỡ, kính xin ở một bên làm chứng, hôm nay là chúng ta Giang Nam Thất Quái cùng Mai Siêu Phong hiểu rõ ân oán ngày. Chu Thông thấy thanh bảo quái nhân là một cao thủ lợi hại, lo lắng hắn ra tay giúp Mai Siêu Phong. Nhưng mà, thanh bảo quái nhân nhưng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Không khí trong sân dần dần ngưng trọng. Một luồng lạnh lẽo gió thu đột nhiên quát lên, Lạc Diệp ở giữa không trung đánh toàn, cuối cùng, bị xé thành phấn vụn. Lẽ nào, người này là hướng về phía ma quân tới? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhưng mà, Diệp Quân nhưng đồng dạng, không hề liếc mắt nhìn thanh bảo quái nhân một chút, vẫn như cũ cùng Hoàng Dung vừa nói vừa cười. Cường giả, tức giận nhất là cái gì? Là bị người không nhìn. Dù cho không nhìn thấy thanh bảo quái nhân mặt mũi, nhưng cũng có thể nhìn thấy, cổ hắn, trên tay gân xanh đang nhảy nhót. Toàn bộ mái tóc ngược gió múa tung, hiện ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Bầu không khí dần dần lâm vào ngưng trệ. Lục Thừa Phong thân là chủ nhà, không mở miệng không được, cười nói, các hạ đường xa tới đây, không vừa chưa khắc nên tiếp, mời ngồi xuống cùng uống một chén làm sao. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Thanh bảo quái nhân âm thanh khàn khàn, thật không nể mặt mũi quát lớn. Lục Thừa Phong sắc mặt vì hơi trầm xuống một cái. Thanh bảo quái nhân cũng đã quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có biết, nàng là người phương nào? Dám để cho nàng làm hầu gái. Không sợ đại họa lâm đầu. Diệp Quân cười ha ha, nói, nàng mấy lần mạo phạm ta không giết nàng chỉ là bắt được nàng làm hầu gái, cũng coi như là nhân tử. Thanh bảo quái mắt người vì nheo lại, cười lạnh nói, tốt lắm, ta mạnh hơn ngươi, hôm nay liền nắm ngươi trở lại làm nô làm người ở. Lời còn chưa dứt, thanh bảo quái nhân thân hình lóe lên. Giữa không trung lưu lại một đạo màu xanh tan ảnh. Người đã huyển giống như quỷ mị xuất hiện phụ cận, năm ngón tay như câu, hướng Diệp Quân đỉnh đầu chụp tới. Mọi người cái kia từng gặp như vậy thân pháp quái dị. Dồn dập kinh ngạc thốt lên. Đối với lần này, Diệp Quân nhưng sớm có dự liệu. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đưa tay phải ra, một chưởng hướng phía trước vỗ tới. Cái kia thanh bảo quái nhân kiến thức vừa nãy Diệp Quân một chưởng hóa điệu cửu thiên nhận công phu, trong lòng biết một chưởng này khẳng định thâm độc cực kỳ, lập tức chiêu thức biến đổi, bàn tay như kiếm, nhẹ bỗng hạ xuống, giống như hoa đào héo tàn, mang theo một luồng túc sát mùi vị. Nhưng mà, song chưởng tương giao, một cổ cuồng bạo khí tức đống nhiên bộc phát ra. Không ai nhìn thấy, thanh bảo quái nhân dưới mặt nạ sắc đột nhiên đại biến. Hắn cho rằng Diệp Quân trưởng lực nhất định là thâm độc cực kỳ, nhưng không ngờ tới, xông tới mặt chính là một luồng cuồng mãnh bá đạo đến cực điểm sức mạnh. Lúc này ăn một thiệt nhỏ, trong cổ họng phát sinh rên lên một tiếng, đồng bền lùi lại, đem trưởng lực kia rời đi. Diệp Quân đứng thẳng người lên, ha ha cười nói, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Trong nháy mắt, Diệp Quân tiếp thân mà lên, một cái trường quyền như đạn pháo bình thường nổ ra. Cũng không biết cái kia thanh bảo quái nhân làm sao động tác, hai tay liền vừa vặn chặn lại rồi thế tiến công. Diệp Quân cũng không để ý lắm, cười lớn tiếp tục tiến công. Đại phục ma quyền, bát cực, hình ý chờ đã võ thuật Trung Hoa cũng liên tiếp triển khai ra. Nhìn ra được, thanh bảo quái thân phận của người phiêu giật, công phu đi là khinh linh con đường. Nhưng là, gặp phải Diệp Quân loại này ngang ngược không biết lý lẽ đấu pháp, cũng thật là có nỗi khổ không nói được, bị bức ép đến liên tục rút lui. Mắt thấy, bị dồn đến góc tường. Thanh bảo quái nhân mặt mũi có chút quải bất trụ, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, lúc nào bị người đè lên đánh quá. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhấc lên một cái khí, thân hình nhảy một cái cao mấy trượng. Ầm. Diệp Quân một quyền đập phải. Tường viện ầm ầm nổ tung. Cẩn thận. Phía sau, Hoàng Dung đột nhiên kinh hô lên. Lúc này, thanh bảo quái nhân bay đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, một chưởng đống nhiên đánh xuống. Cách nhau mấy trượng, không khí đã bị mạnh mẽ chưởng lực ép tới phát sinh sắc bén nổ đùng tiếng. Khi áp tầng tầng chồng chất, ở giữa không trung, ngưng tụ thành một vài thước lớn chưởng ấn. Mang theo không gì sánh được khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng Diệp Quân phủ đầu đập xuống. Một chưởng này, là được sắt thép ngọc thạch cũng có thể đánh thành phấn vụn. Phách không chưởng. Lục Thừa Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên, biểu hiện khó có thể tin. Phách không chưởng chính là đào hoa đảo tuyệt học, thiên hạ có thể đem phách không chưởng luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới người, chỉ có một. Đó chính là... Cha! Không được! Hoàng Dung kinh khóc. Nhưng lúc này, trưởng lực đã phát sinh, phách không chưởng, trưởng trưởng phách không, một đi không trở lại, coi như muốn nhận tay cũng không kịp. Nhưng mà, Diệp Quân cũng không trốn không tránh, trái lại cười ha ha, tiến lên nên tiếp. Đây chính là phách không chưởng sao? Không biết so với hàng long chưởng làm sao? Diệp Quân một tay nâng bầu trời, thiên cương chưởng bỗng nhiên đánh ra. Một cổ cuồng bạo vô cùng kinh khí ầm ầm dâng lên ra. Màu đỏ thắm tinh lực, bá đạo vô song, như bẻ cành khô bình thường hướng phía trước bao phủ đi. Ầm. Mọi người bên thai đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang, chợt liền cảm thấy dưới chân đất rung núi chuyển giống như vậy, bốn phía tường viện dồn dập sụp đổ. Người nào thắng? Mọi người ngóng trông ngóng trông. Bụi mù tiêu tan, giữa trường dần dần lộ ra một người thân ảnh. Ha ha, thoải mái. Chuyên gia Diệp Quân sang sáng tiếng cười lớn, Hoàng đảo chủ phách không trưởng quả nhiên là danh bất hư truyền. Là Ma Quân. Giang Nam thất quái đám người dồn dập kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ càng là vừa mừng vừa sợ, bất kể nói thế nào, Diệp Quân có thể là bằng hữu của bọn họ. Diệp ca ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Dung nóng nảy chạy tới, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác nhận hắn không có bị thương, lúc này mới vì thở phào nhẹ nhõm. Chật, một trái tim lại nâng lên, kinh hô, Diệp ca ca, cha ta đây. Sư phụ đây. Lục Thừa Phong đã đoán được, vừa cái kia thanh bảo quái thân phận của người. Lại nghe được Hoàng Dung gọi cha trong lòng càng là khẳng định tất nhiên là Hoàng Dược Sư không khác. Có thể giữa trường vì sao chỉ còn Diệp Quân một người. Hoàng Dược Sư đi tới nơi nào? Lẽ nào bị Ma Quân đánh chết? Lục Thừa Phong trong lòng đột nhiên chấn động, nếu thật là như vậy, ngày hôm nay, coi như liều mạng này cái tính mạng, cũng phải cấp ân sư báo thủ. Liên vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh từ ngoài sân bồng bềnh mà tới. Mặt không thay đổi nhìn Hoàng Dung, hư lạnh nói, trong lòng ngươi còn có ta cái này cha. Đang bởi. Chương 67, xa trận. Thanh bảo quái nhân lóe lên mà vào. Chỉ có điều, lúc này, dáng dấp của hắn cũng không có vừa nãy như vậy tiêu sái. Một thân thanh bảo cho bụi nhào nhào, hai tay áo càng bị cường đại cương kính xé thành vài rách điều. Trên mặt, cũng bị cắt vài đạo lỗ hổng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Cha! Người không sao chứ? Hoàng Dung chạy gấp tới. Cái kia thanh y quái khách tay trái ôm Hoàng Dung, tay phải chậm rãi từ trên mặt thiết tầng tiếp theo ra đến. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, hắn trên mặt dĩ nhiên là dẫn theo một tầng mặt nạ ra người. Vì lẽ đó lấy nhìn qua quỷ dị cực kỳ cổ quái. Này diện mạo thật sự một lộ, nhưng thấy hắn diện mạo bên ngoài gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, vắng lặng yên lâng, trầm tĩnh như thần. Hoàng Dung nước mắt chưa khô, cao giọng hoan hô, giành lấy mặt nạ gắn vào trên mặt chính mình, thả người vào trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, vừa cười lại khiêu. Lục Thừa Phong nhìn thấy người đến, vui buồn lẫn lộn, đã quên chân của mình trên tàn phế, đột nhiên đứng lên. Nếu muốn đi qua, cũng là té lộn mèo một cái ngã trồng vó. Này thanh y quái khách, chính là đào hoa đảo đảo chủ Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung cười nói, cha, ngươi làm sao tới rồi? Hoàng Dược Sư trầm mặt nói, ta làm sao tới rồi? Tới tìm ngươi tới. Ta muốn nói không nữa đến, ngươi sẽ bị người nắm bắt đi làm nha hoàn, làm trâu làm ngựa. Hoàng Dung sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, vậy cũng là Diệp ca ca nói đùa ta rồi. Diệp ca ca đối với ta tốt vô cùng. Hắn tốt với ngươi còn cho ngươi bưng trà rót nước, sờ không phải của ta mắt mù. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng. Hoàng Dược Sư tang thê sau khi, cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, đối với nàng sủng ái cực kỳ, nhân chi đem nàng quán đến rất đúng nuông chiều, không hề quy củ, ngày ấy bị phụ thân cở trách vài câu, dĩ nhiên liền rời nhà trốn đi. Hoàng Dược Sư vốn là lường trước gái nữ lưu lạc giang hồ, nhất định tiểu tụy khổ sở, vậy mà vừa thấy bên dưới, nhưng là kiều diễm còn thắng năm xưa, thấy nàng cùng Diệp Quân thần thái thân mật, khắp nơi giữ gìn cho hắn, tựa hồ trái lại cùng lao phụ xa lạ, trong lòng rất có ghen tị. Thêm nữa, vừa một phen giao thủ, dĩ nhiên không có chiếm tiện nghi, đối Diệp Quân càng là tức giận, lập tức không để ý tới con gái, đối Diệp Quân nói, tiểu tử, ngươi công phu cao thâm, coi như năm đó Vương Trùng Dương ở ngươi cái tuổi này cũng kém xa ngươi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể bắt nạt con gái của ta, nhưng là tuyệt đối không thể. Hoàng Dung gắt giọng, Diệp ca ca mới không có bắt nạt ta đây, trước ta bị độc xà cắn, hắn còn dùng máu của mình cho ta giải độc đây. Bằng không ngươi đều không thấy được Dung Nhi. Nghe nói Hoàng Dung gặp nạn, mày kiếm đột nhiên cũng đứng lên, cả giận nói, ai dám thả rắn cắn ngươi. Nghe nói Diệp Quân dùng máu của mình cho Hoàng Dung giải độc, đối Diệp Quân bất mãn vẫn là tiêu tán không ít. Hoàng Dung cười hì hì nói, cha, Âu Dương Phong cháu trai thả rắn cắn ta, bất quá hắn đã bị Diệp ca ca phế bỏ. Chờ lần sau gặp phải Tây độc Âu Dương Phong, ngươi có thể phải giúp ta báo thủ. Lao độc vật. Lần sau ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hoàng Dược Sư hừ lạnh nói, ngươi bây giờ theo ta về Đào Hoa Đảo đi. Hoàng Dung à, một tiếng, chợt không ngừng mà lắc đầu, nói, ta không quay về, ta còn không chơi đủ đây. Hoàng Dược Sư cau mày, nói, ngươi điểm ấy bé nhỏ công phu, còn không có ăn đủ thiệt thòi à. Theo ta trở lại tu luyện, không trở thành cao thủ nhất lưu không cho phép ra đảo. Hoàng Dung cười hì hì nói, sợ cái gì, Diệp ca ca sẽ chăm sóc ta đây. Hơn nữa, Diệp ca ca cũng dạy ta võ công đây. Hoàng Dược Sư đối với nàng quan tâm vô cùng, nhưng thấy con gái ba câu không rời Diệp ca ca, trong lòng tức giận, lại hừ nói, ngươi là cảm thấy vừa tiểu tử này nhận ta một trưởng không bị thương, công phu là có thể so với được với ta. Dĩ nhiên không phải. Hoàng Dung le lưới một cái. Lại tự nói, vừa rõ ràng là ngươi bị Diệp ca ca đánh bay. Hoàng Dược Sư đỉnh đầu đều bước lên khói trắng, có một đứa con gái như vậy, hầu như suýt chút nữa giận sôi lên. Nếu như đổi thành người khác, Hoàng Dược Sư đã sớm một cái tát đem đối phương đập chết. Có thể vừa đánh một hồi, mặc dù nói bất phân thắng bại. Thế nhưng Hoàng Dược Sư rõ ràng, cuối cùng là chính mình rơi xuống hạ phong. Đánh lại đánh không lại, con gái lại hướng ngoại. Hoàng Dược Sư có nỗi khổ không nói được, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa, ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, liếc mắt liền thấy cho ra tiểu tử này không phải người tốt. Nói, Hoàng Dược Sư nhìn về phía Diệp Quân, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi sớm liền phát hiện ta nữa chứ. Cho nên mới cố ý khích nộ ta. Hoàng Dược Sư sống mấy chục năm, lông mi đều là trống không. Cái gì có thể giấu quá con mắt của hắn? Diệp Quân cười ha ha, nói, tại hạ xác thực phát hiện ngoài cửa có người, nhưng không biết là Hoàng Đảo Chủ. Hoàng Đảo Chủ đức cao vọng trọng, ta nếu là biết là Hoàng Đảo Chủ đến rồi, vạn vạn không dám cùng ngài động thủ. Hoàng Dược Sư xì một tiếng, cũng không biết tin không tin. Diệp Quân tự nhiên đã sớm biết là Hoàng Dược Sư đến rồi, vì lẽ đó, mới thừa dịp Hoàng Dược Sư không có cho thấy thân phận, trước tiên đánh một trận lại nói. Bằng không, chờ Hoàng Dược Sư biểu lộ thân phận. Lấy hắn và Hoàng Dung quan hệ, Diệp Quân tốt như thế nào động thủ. Sau đó, Hoàng Dược Sư thấy Lục Thừa Phong đối Hoàng Dung chăm sóc rất nhiều, một lần nữa đem Lục Thừa Phong thu hồi bên trong, thêm nữa trước hổ thẹn, liền truyền xuống gió xoáy quét Diệp Cước Pháp cùng Lạc Anh Thần Kiếm trưởng để làm bồi thường. Giang Nam Thất Quái cùng Mai Siêu Phong trong lúc đó ân oán, đã ở Diệp Quân cùng Hoàng Dung khuyên bảo bên dưới, song phương không truy cứu nữa. Hoàng Dược Sư vốn là đối Mai Siêu Phong phản bội tức giận đến cực điểm, nhưng thấy nàng tâm niệm sư môn, liền làm cho nàng lấy công chỗ tội, trước đi tìm Phùng Mặc Phong cùng Khúc Linh Phong trở về sư môn. Diệp ca ca, ngươi nhớ tới muốn tới Đào Hoa Đảo tìm ta. Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ. Hoàng Dược Sư vẫn là đem Hoàng Dung mang đi. Diệp Quân lặng lẽ một hồi, cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, âm thầm quyết định, chờ trong tay chuyện kết liễu, Đào Hoa Đảo, cuối cùng là muốn đi một chuyến. Diệp đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta chuẩn bị trở về Ngưu Gia Thôn, không dường như được. Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ mời. Diệp Quân khẽ vuốt cằm, hắn đang muốn đi phương Bắc một chuyến. Chợt, Lục Thừa Phong liền phái người giá thuyền, đưa Diệp Quân, Thần Điêu, Quách Tĩnh, Mục Niệm Từ, Giang Nam Thất Quái đoàn người rời đi. Đoàn người rơi xuống thuyền, liền hướng về Vô Tích Thành đi. Con đường rừng cây, đột nhiên, Thần Điêu kêu khẽ một tiếng. Âm thanh có chút sắc bén, mang theo nhắc nhở cùng cảnh giác ngụy vị. Diệp Quân bước chân đột nhiên một trận. Diệp đại ca, làm sao vậy? Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ kinh ngạc. Giang Nam thất quái cũng không hiểu nhìn Diệp Quân, không hiểu hắn tại sao hảo đoan đoan dừng lại. Diệp Quân còn chưa mở miệng. Trong rừng cây, đột nhiên nhớ tới từng trận sàn sạt thanh âm. Như vô số sao biển đang ngọ ngoại, có dường như thấu xương hoa vết, khiến người ta cả người nổi da gà. Đột nhiên, thần điêu hí lên một tiếng, hai cánh đột nhiên một tấm. Một đạo cuồng phong cuốn lên, đem trước mặt bụi cỏ thổi ra. Nhất thời, tất cả mọi người sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ, phục hơn mấy trăm ngàn điều thanh xà, thân rắn bất động, trong miệng đầu lưỡi cũng không ở lay động, phân nhánh lưỡi đỏ dập dờn bồng bềnh chập trùng, phát sinh từng trận hí lên, rất là kinh người. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng cây, tiếng hí không ngừng tiếp cận. Có thể nhìn thấy, đầy khắp núi đồi, cũng đếm không hết mấy ngàn vẫn là mấy vạn điều xà, mênh mông cuồn cuộn, đi khắp mà tới. Một tòa kinh khủng xà trận, đem đoàn người vây vây ở chính giữa, có chạy đằng trời. Đăng bởi. Chương 68, thoải mái tràn trề chiến tây độc. Đầy khắp núi đồi, kinh khủng âm ảnh ở dưới ánh trăng núp đích. Vô số trường xà du đãng mà đến, đỏ thắm lưỡi hiện ra yêu diệm ánh sáng, phát sinh làm người sợn cả tóc gãy thanh âm. Đã xảy ra chuyện gì? Kha Trấn Ác con mắt không nhìn thấy, trong hai đầy giấy cổ quái tê tê thanh, dị vãng linh động thính lực cũng phát huy không được tác dụng. Đại sư phụ, thật nhiều xà. Dù là Quách Tĩnh thật thà tính tình, lúc này cũng là sợn cả tóc gáy, cảm thấy cả người mạo khí lạnh. Như chỉ là một hai điều xà, thậm chí mấy chục mấy trăm điều xà, bọn họ đều không hề sợ hãi. Dù sao, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Thế nhưng, trước mắt đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có xà. Trốn. Liền chỗ đặt chân cũng không có. Hơn nữa, xem những độc xà đó, cả người sặc sỡ, mang theo gió tanh mùi hôi, hiển nhiên là kịch độc chi xà, hơi bất cẩn một chút, bị cắn một cái, này rừng núi hoang vắng liền thuốc giải đều bố trí không được, chỉ có thể chờ đợi chết. Giang Nam thất quái ngậm miệng không nói, mặt tái mét, dù bọn hắn không sợ chết, cũng lòng sinh hoảng sợ, trong lòng bi thương, hôm nay e sợ muốn chôn thây bụng rắn. Một bên Mục Niệm Từ càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, nếu không phải Quách Tĩnh đỡ nàng, sợ là sớm đã đứng không yên. Ngược lại là thần điêu, trong miệng phát sinh kêu khẽ, biểu hiện mang theo vẻ hưng phấn, hầu như muốn không nhẫn lại được. Lúc này, một đạo quỷ dị trúc địch thanh âm bồng bềnh mà tới. Xa xa bầy rắn dần dần táo động. Ba tên nam tử mặc áo trắng, cầm trong tay cả hắn dài, thổi trúc địch, hướng bên này chậm rãi đến. Nghe được trúc tiếng địch, Mạn Sơn biến ra bầy rắn hiện lộ ra hung ác khí tức, hướng cả đám vây quanh. Thế nhưng, khiến người ta kỳ quái là, những này xà, nhưng tất cả đều rất xa tránh được Diệp Quân, thần điêu cùng Quách Tĩnh. Thần điêu thân là xà loại thiên địch, ngoại trừ bồ tư khúc xà như vậy dị chủng, phổ thông xà nào dám tiếp cận. Mà Diệp Quân cùng Quách Tĩnh đều ăn qua vương xà, khí tức trên người đối những này xà loại có áp chế, tự nhiên không dám lên trước. Thần điêu kêu khẽ nhào vào bầy rắn, một cước xuống liền có thể dẫm chết vài điều. Nhẹ nhàng một mổ, một cái dài ba thước độc xà liền nuốt vào trong bụng. Nhưng là đem bốn phía độc xà trở thành thao thiết thịnh yến. Giang Nam thất quái lại không thoải mái như vậy. Đặc biệt là Kha Trấn Ác, hai mắt mù, mấy lần suýt nữa bị độc xà cắn trúng. Đại sư phụ, Quách Tĩnh vội vàng đi qua hỗ trợ. Những kia xà, thấy Quách Tĩnh, nhất thời dường như chuột thấy mèo vậy, dồn dập tránh né. Diệp Quân trong lòng biết là Quách Tĩnh dùng lương tử ông dược xà phát huy tác dụng, liền nói rằng, Quách Tĩnh, ngươi ăn qua dược xà, khí tức khắc chế những độc xà này, ngươi tắt chút máu ở bốn phía, những này xà cũng không dám vượt qua rồi. Quách Tĩnh nghe vậy, lúc này cắt đứt cổ tay, ở bốn phía gắn một vòng, chỉ lo không đủ, lượng cũng không ít, một vòng hạ xuống, sắc mặt đều có chút trắng. May mắn là, bốn phía độc xà quả nhiên sợ như sợ cọp, không dám tới gần. Thế nhưng, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bằng không, huyết dịch làm, vẫn là không ngăn được bầy rắn. Diệp Quân khẽ bước cằm, nói, ta đi giết cái kia mấy cái khu xà người, bọn họ chết rồi, bầy rắn tự nhiên sẽ rút đi. Diệp Quân mang theo đại thương, hướng phía trước đi đến. Chỗ đi qua, bầy rắn rồn dập giống như là thủy triều thối lui. Ba người kia người áo trắng thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, rồn dập liều mạng gợi lên trong tay trúc địch. Trường xa hí lên, quả nhiên trở nên hung hãn không ít. Thậm chí, có mấy cái dáng dấp cổ quái đại xà đã dám ngăn trở đường đi. Diệp Quân khẽ cau mày, thiện tay đem trước người xà đánh bay. Thân hình lóe lên, nhảy qua mấy trượng, xuất hiện ở người áo trắng trước mặt, một thương quét ngang tới. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, đứt gân gãy xương thanh âm nổ vang. Ba người dồn dập thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Nhất thời, khắp núi bầy rắn cũng biến thành hoảng loạn lên. Đúng vào lúc này, một đạo sắc bén tiếng huýt gió vang lên. Bầy rắn lần thứ hai khôi phục trấn định, có điều, lần này nhưng không có tái phát động tiến công, lui ra một con đường. Một già một trẻ, cầm trong tay xà trượng, từ đằng xa đi tới. Dương Khang, Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ dồn dập kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Hiển nhiên không nghĩ tới, lẽ ra nên ở Ngưu Gia thôn Dương Khang dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, đêm nay trận chiến tựa hồ cùng Dương Khang cũng thoát ly không được quan hệ. Chỉ là, Dương Khang như thế nào động khu xà thuật? Dương Khang tự nhiên không hiểu, nhưng người đứng bên cạnh hắn nhưng đến từ Bạch Đà Sơn Trang. Diệp Quân ánh mắt rơi vào Dương Khang bên người ông lão mặc áo trắng trên người. Người này thân hình cao lớn, thân mặc áo trắng, mũi cao sâu con mắt, mặt cần nâu nhạt, anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao tự kiếm, rất đúng sắc bén. Thực sự là ngũ tuyệt một trong, Tây Đảo Câu Dương Phong. Dương Khang hướng mọi người cười lạnh, túi đầu đối bên người ông lão nói rằng, Âu Dương tiền bối, người này là được Diệp Quân. Chính là thương thế của người cháu ta. Âu Dương Phong ánh mắt không tình cảm chút nào, âm thanh lạnh lẽo, tự kim loại len ken tiếng. Chính là bị nhân. Diệp Quân khẽ mỉm cười, một tay nắm thương, chỉ về đối phương, ngựa khí mang theo hưng phấn, nói, nghe tiếng đã lâu Tây Độc Âu Dương Phong chính là thiên hạ ngũ tuyệt một trong, võ công siêu tuyệt, xin chỉ giáo. Dương Khang nhìn về phía Diệp Quân trong ánh mắt lập lòe hoán độc, gây xích mích nói, Âu Dương tiền bối, người này đem Âu Dương Thế huynh phế bỏ, còn đã từng nói khiêu khích, nói Tây Độc chỉ thường thôi, không đem ngài để ở trong mắt, thật sự là ngông cuồng đến cực điểm, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Ta làm việc cần ngươi tới giáo sao? Lùi ra. Âu Dương Phong không chút lưu tình quát lớn. Ma Quân hai chữ, thật là lớn tên tuổi, chính là không biết có phải hay không là danh xứng với thực. Khí thế khổng lồ từ Âu Dương Phong trên người bốc lên, cuốn lên từng trận cương phong, lá cây bị thổi làm ào 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 vang vọng. Giang Nam thất quái đám người chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn đang áp sát, căn bản là không chịu được áp lực lớn như vậy, lùi tới xa xa, lúc này mới hỏa hoãn không ít. Sắc mặt cũng tất cả đều là khiếp sợ. Xưa nay, bọn họ đều giác đến công phu của chính mình cũng không tệ lắm, cho dù là toàn chân thất tử bên trong mạnh nhất Khâu Sử Cơ, ở tại bọn hắn liên thủ lại cũng không chiếm được tiện nghi. Có thể hôm nay, liên tiếp kiến thức Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong hai vị này thiên hạ ngũ tuyệt, mới chính thức ý thức được, tự thân cùng cường giả tuyệt thế sự chênh lệch, không khỏi lòng sinh cô đơn cảm giác. Âu Dương Phong từng bước đến gần, khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh, sắc ý lâm nhiên nói, dám đánh thương ta Âu Dương Phong cháu trai, ngươi đúng là gan to bằng trời. 20 năm không đặt chân Trung Nguyên, người trong thiên hạ đều đem ta đã quên đi. Ngày hôm nay, liền dùng ngươi tiểu bối này máu, tuyên cáo ta Tây Độc Câu Dương Phong trở về. Phí lời thật nhiều. Diệp Quân lắc lắc đầu, thật không biết, những cao thủ này đánh nhau trước làm sao nhiều lời như vậy. Chẳng lẽ không biết nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Vì lẽ đó, đối mặt Âu Dương Phong, Diệp Quân chỉ có một đáp lại. Đó chính là súng trong tay của hắn. Xì. Thương gia như rồng, mang theo sắc bén vô cùng khí thế. Đem không khí đều đâm vào phát sinh sắc bén khí bạo thanh. Trong nháy mắt, xung quanh thân thương khí lưu tốc độ cực nhanh, khí áp hạ thấp cực điểm, hầu như muốn rút khô liếu không khí. Trên đất lá cây tất cả đều bị cuốn lên, tầng tầng hấp thụ. Vô tận lá cây hóa thành một cái trường long, vờn quanh ở đại thương chu vi, giống như một điều cự long, hướng Âu Dương Phong bao phủ đi. Cách đó không xa truyền đến vài đạo kinh ngạc thốt lên. Giang Nam thất quái đám người lắc đầu cười khổ, biểu hiện khó có thể tin. Còn chưa bao giờ từng trải qua cỡ này thủ đoạn. Âu Dương Phong sắc cũng là đột nhiên chìm xuống, biểu hiện ngưng trọng không ít. Trước đây, hắn tuy rằng nghe Âu Dương Khắc miêu tả quá Diệp Quân mạnh mẽ, cũng đã từng nghe nói Diệp Quân một người chém giết ngàn kỵ chuyện tình. Thế nhưng, ở trong lòng hắn, Diệp Quân trung quy chỉ là một thiếu niên lang. Coi như đánh trong bụng mẹ luyện võ, có thể lợi hại đi nơi nào. Thế nhân đồn đại ma quân không kém gì thiên hạ ngũ tuyệt. Âu Dương Phong khịt mũi con thường. Thế nhân thấy quá thiên hạ ngũ tuyệt ra tay sao? Coi như từng thấy, đó cũng là 20 năm trước Hoa Sơn Luận Kiếm. 20 năm sau khi, thiên hạ ngũ tuyệt công lực lại gặp tinh thâm đến bực nào mức độ. Âu Dương Phong tự nhận là, mình đã không kém gì 20 năm trước Vương Trùng Dương. Nhưng hôm nay, đối mặt với Diệp Quân, Âu Dương Phong dĩ nhiên lần thứ hai cảm thấy, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm thì đối mặt Vương Trùng Dương áp lực. Đối mặt khí thế kia vô địch một thương. Biện pháp tốt nhất, chính là lùi về sau. Nhưng là, võ đạo, một bước lùi, từng bước lùi. Thân là ngũ tuyệt một trong, Âu Dương Phong há có thể cho phép mình bị một tên tiểu bối bước lui. Vướng. Âu Dương Phong giống to, trong tay xà trượng, toàn lực đập ra. Ẩm. Mùi thương vừa vặn điểm ở xà trượng bên trên. Phát sinh một đạo kim thiết giao kích nổ đùng tiếng. Trong phút chốc. Trong nháy mắt, hai bóng người vừa chạm vào tức lùi. Đều bị sức mạnh to lớn chấn động rút lui. Trong phút chốc, Diệp Quân trường thương trong tay đã lần thứ hai hướng đối phương hùng hăng kén đi qua. Cong. Âu Dương Phong chỉ cảm thấy hai tay chấn động mạnh một cái, binh khí hầu như muốn tuột tay ra. Sức mạnh to lớn đem tinh sắt chế tạo xà trượng đều kích cong. Lần này, xa trượng, thật sự đã biến thành hình rắn. Ha ha ha. Thoải mái. Tây Độc Câu Dương quả nhiên danh bất hư truyền, trở lại. Diệp Quân ngửa mặt lên trời cười lớn, huyết dịch cả người đều sắp muốn sôi trào, chiến ý dặn dào, khí thế liên tục tăng lên. Tuy rằng trước cùng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đều có giao thủ, thế nhưng thân phận của hai người không giống, đánh cho cũng không đã nghiền. Diệp Quân mạnh nhất công phu hay là đang cái này đại thương bên trên, cũng chỉ có gặp gỡ Âu Dương Phong như vậy, tương tự sử dụng binh khí nặng, mới có thể thoải mái tràn trề phát huy được. Cong, 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 dường như đánh thép thanh, không dứt bên hai. Diệp Quân ỷ vào huyền trọng thương lực đại thế chìm, thẳng thắn trừ kỹ xảo, chiêu nào chiêu nấy đón đánh cứng rắn nắm. Hoàn toàn chính là cứng đối cứng. Không cần thiết chốc lát, Âu Dương Phong trong tay xà trượng đã loan thành u tự hình. Mà Âu Dương Phong hai chân, hãm xuống mặt đất, chìm đến rồi đầu gối. Dĩ nhiên là dường như đóng cọc giống như, bị Diệp Quân sâu sắc đánh vào trong đất bùn. Đăng bởi. Chương 69, khéo tàn. Giống. Âu Dương Phong phẫn nộ, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Phát sinh như dã thú tiếng gào thét. Trên đầu đuôi tóc cầm ầm nổ tung, đầu đầy hoa dâm tóc dài ngược gió mua tung, như phong ma. Có thể thấy được, phẫn nộ đến rồi bực nào mức độ. Đột nhiên, Âu Dương Phong cả người chấn động. Hai tay trên đất đột nhiên vô một cái, hầu như toàn bộ hãm xuống mặt đất. Đồng thời, cả người đều nằm xuống. Hấp khí cổ phúc. Cả người dường như khí cầu giống như bắt đầu bành trướng. Trong cổ họng không ngừng phát sinh cô hoa tiếng. Đây là cái gì công phu? Thế nào thấy thật giống chỉ đại cắp mô. Quách Tĩnh chưa từng nghe tới cắp mô công, cảm thấy rất kỳ quái, người thiếp trên đất, còn có thể đánh nhau sao? Mà Diệp Quân sắc nhưng trở nên ngưng trọng. Cắp mô công, Tây Độc tuyệt kỹ thành danh, có thể gắng chống đỡ hàng long thập bát trưởng tồn tại. Liền ngay cả Vương Trùng Dương, đều ăn qua cắp mô công thiệt thòi, không thể không mượn nhất đăng đại sư nhất Dương chỉ, gạt chết, mới phá hết Âu Dương Phong cắp mô công. Có thể thấy được, môn công phu này chỗ cường đại. Trong rừng cây, phong thanh càng lúc càng lớn, khí lưu càng ngày càng nhanh. Tất cả khí lưu đều hướng trên đất Âu Dương Phong tuôn tới. Âu Dương Phong thân thể phảng phất động không đáy, muốn đem toàn bộ rừng cây không khí đều hút khô. Hoa! Một tiếng con lết minh, như sấm rền nổ vang. Hút một cái phun một cái trong lúc đó, cuồng phong gào thét. Khí áp ngưng tụ đến một cực điểm sau khi, đông nhiên nổ tung. Ẩm! Mặt đất nổ tung một cái hố to. Âu Dương Phong vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Xé rách không khí, mang theo một đạo sắc bén khí bạo thanh, giống như một viên đạn pháo giống như vậy, hướng Diệp Quân bổ nhào mà tới. Chỗ đi qua, khí lưu cường đại như dao, trên mặt đất cày ra một cái sâu đậm dấu vết. Cắp mô công chính là Âu Dương Phong tuyệt kỹ, cũng là ép đáy hòm bài. Từ khi 20 năm trước, bị Vương Trùng Dương tính toán phá công. 20 năm qua, Âu Dương Phong đóng cửa không ra, khổ tâm tu luyện, không chỉ đem cắp mô công viên mãn, hơn nữa cố gắng tiến lên một bước. Coi như là Vương Trùng Dương đến rồi, chỉ sợ cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám cứng rắn hơn nữa nhận Âu Dương Phong một chiêu này. Nhưng mà, Diệp Quân tự học dùng võ đến, niềm tin như một, trong tự điển xưa nay liền cũng không lui lại hai chữ. Trốn tránh, là không thể nào. Võ giả, đỉnh thiên lập địa, có thể thua, có thể chết, tuyệt đối không thể lùi. Một bước lùi, từng bước lùi, trong lòng sinh ra hoảng sợ, đó chính là võ đạo mạo hiểm. Lấy cường đối mạnh, lấy cứng rắn kiên cường. Đây mới là Diệp Quân võ đạo niềm tin. Thiên cương phục ma. Diệp Quân tay trái tìm nửa viên, giống như trong lòng ông Nguyệt. Tay phải như dương cung. Cả người căng thẳng thành một cái tuyến, cột sống như rồng. Trong phút chốc, cả người giống như hóa thành một tôn nộ mục kim cương. Thiên cương trưởng, đại phục ma quyền, hòa làm một thể. Chấn động mạnh một cái. Quyền trưởng kết hợp lại, đống nhiên đập ra. Ẩm. Một đạo đinh thai nhức góc nổ vang. Cương đại sóng khí đống nhiên nổ tung. Giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra, sôi trào mãnh liệt. Mạnh mẽ khí lưu, đem cảnh khô lạc Diệp dồn dập cuốn lên giữa trời, xé thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, mảnh vụn bay ngang, cho bụi tràn ngập. Hồi lâu, tình hình trong sân mới dần dần rõ ràng. Một bóng người đứng lặng ở tại chỗ, gầy gò bóng người cứng rắn không thể phá vỡ, giống như thiên địa, đỉnh thiên lập địa. Âu Dương Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Rừng cây nhỏ, tàn tạ một mảnh. Giống như vừa đã trải qua một hồi 12 cấp báo táp lớn. Đâu đâu cũng có bị bẻ gãy cây cối. Trên mặt đất càng là phảng phất bị 9 con bò lê quá một lần. Tình cảnh vừa nãy, thật là đáng sợ. Giang Nam thất quái lòng vẫn còn sợ hãi, liền ngay cả hai mắt mù kha người mù, cũng có thể cảm nhận được vừa nãy chàng đại chiến kia kinh thiên khí thế. Chu Thông đầy mặt trắng xám, cười khổ nói, thiên hạ ngũ tuyệt thực lực, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Nhớ lúc đầu, chúng ta còn tự nhận là công phu không sai, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Quách Tĩnh ngơ ngác hỏi, người nào thắng? Nhất định là Diệp đại ca, không thấy lao độc vật đều bị đuổi chạy sao? Mục Niệm Từ thở phào nhẹ nhõm. Ta không thắng, cũng không có thua. Diệp Quân lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, Âu Dương Phong không phải ta đánh chạy. Nói, Diệp Quân nhìn về phía bên cạnh, cười nói, thất công nhìn nửa đêm náo nhiệt, còn muốn trốn tới khi nào? Trên đỉnh đầu, một đạo tiếng cười lớn truyền đến. Một bên trên ngọn cây khiêu người kế tiếp. Người này trung niên dáng dấp, là tên ăn mày. Chính là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười ha ha, nói, Diệp Tiểu Hữu thực lực quả nhiên vô đối thiên hạ, liền lao độc vật đều bị ngươi đổi chạy. Xem ra, ngày đó ở miếu đổ nát, ngươi là đối lao ăn mày ta hạ thủ lưu tình. Diệp Quân lắc lắc đầu, cười khổ nói, Thất Công nói đùa. Trận chiến này, ta cũng không thắng. Âu Dương Phong cũng là phát hiện Thất Công đến rồi, mới bị sợ quá chạy đi. Nói đến, vẫn là Thất Công lợi hại, không dùng ra tay là có thể dọa đi Âu Dương Phong. Vừa nãy trận chiến đó, Diệp Quân xác thực chiếm lấy thượng phong, thế nhưng, đều là cao thủ tuyệt thế thực lực, muốn nghiền ép đối phương là không thể nào. Âu Dương Phong cũng là cảm ứng được Hồng Thất Công đến rồi, lo lắng lấy một địch hai, cho nên mới phải rút đi. Một cao thủ tuyệt thế nếu như muốn chạy trốn, là rất khó đuổi được. Vì lẽ đó, Diệp Quân cũng lười ngăn cản. Hồng Thất Công cười to nói, ngươi theo ta luận bàn quá, lại đánh Hoàng Lao ta một trường, hiện tại lại đuổi chạy Âu Dương Phong. Thiên hạ tứ tuyệt, chỉ có Nhất Đăng lão hòa thượng không cùng ngươi từng giao thủ. Năm nay Hoa Sơn luận kiếm, có vui tử nhìn. Dừng một chút, Hồng Thất Công lại mang theo tiếc nuối nói, vốn là, cho rằng Vương Trùng Dương chết rồi, lao độc vật cắp mô công bị phá đi, lần này Hoa Sơn luận kiếm, ta ngược lại có rất lớn hy vọng đoạt được đệ nhất. Nào có biết, không chỉ lão độc vật cố gắng tiến lên một bước, trên đời còn ra ngươi một cái quái thai như vậy. Xem ra, ta trời sinh chính là làm nền liêu a. Nói nói xong lời cuối cùng, không khỏi mang có mấy phần cô đơn mùi vị. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Người luyện võ ai không hy vọng đoạt đến đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Hồng Thất Công cũng là nhất đại kỳ tài, chính mình đem thất truyền hàng long trưởng bù đắp. Vốn tưởng rằng có thể tung hoành thiên hạ, ai biết, lại bị Vương Trùng Dương đánh bại. Lần trước Hoa Sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương cũng là chiếm lớn tuổi, công lực sâu ưu thế. Vì lẽ đó, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư chờ trong lòng người kỳ thực đều là không phục. Hồng Thất Công vốn muốn Vương Trùng Dương chết rồi, chính mình công lực tinh thâm 20 năm, có thể dựa vào hàng long trưởng vô địch, nào có biết, lại bốc lên Diệp Quân một cái quái thai như vậy. Diệp Quân cười cười không nói lời nào, theo đuổi của hắn, làm sao dừng lại ở Hoa Sơn luận kiếm. Đánh bại Ngũ Tuyệt thì lại làm sao, thiên hạ đệ nhất thì lại làm sao. Trần võ chi đạo, mới là mục tiêu của chính mình. Nửa đêm đại chiến, lúc này, Vô Tích Thành sớm đóng cửa thành, không thể vào thành. Đoàn người tâm thần mệt mỏi, liền trước hướng ngoài thành phụ cận thôn trang nghỉ ngơi. Mục Niệm Từ cười nói, ngày hôm qua, ta đem tên tiểu khất cái kia thu xếp ở trước mặt làng, chúng ta vừa vặn đi xem hắn một chút. Thôn trang nhỏ nghèo khó, đến buổi tối, sớm sẽ không có đăng hỏa. Đoàn người đi tới thôn trang nhỏ cửa, đột nhiên, trong gió bay tới một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Yên tĩnh trong đêm tối, nhất thời tràn ngập lên một cỗ khí tức quái dị. Đột nhiên, Mục Niệm Từ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, che miệng, nghẹn ngào gào lên lên. Chỉ thấy, một bộ ấu tiểu thân thể bị đổi chiều, treo ở cửa thôn láo hỏe thụ trên. Đang bởi. Chương 70, ta muốn giết người. Trắng bệnh dưới ánh trăng. Cành cây cầu kết lao hòe thụ trên. Dắt một bộ con nhỏ, không trọn vẹn thi thể. Máu tươi, đang không ngừng nhỏ xuống. Non nớt gương mặt của vặn vẹo không ra hình thù gì, tròn trịa mắt to gắt gao trừng mắt phía trước, lưu lại hoảng sợ cùng mê man biểu hiện, có thể tưởng tượng, trước khi chết, bị bực nào giàn vặn. Ấu tiểu trên thân thể không phải ban ngày rách dưới quần áo, mà là một cái màu xanh biếc bộ đồ mới, đó là Mục Niệm Từ đặc biệt mua cho hắn. Mục Niệm Từ che miệng, dựa vào ở Quách Tĩnh trên người, hầu như muốn ngã quắp đi qua. Nàng không thể nào tiếp thu được, buổi chiều nàng mới đem tên tiểu khất cái này gửi nuôi ở đây, tại sao, mới đi qua mấy canh giờ, liền xảy ra bực này thảm sự. Rốt cuộc là ai? Ai làm? Quách Tĩnh cũng hai mắt đỏ chót, không nhịn được gào thét. Tên tiểu khất cái này đã đủ đáng thương, thật vất vả theo bọn họ ăn một bữa cơm no, tìm một gia đình đồng ý thu dưỡng hắn, tại sao, liền một ngày ngày thật tốt chưa từng trải qua. Chu Thông biết được tiểu khất cái lai lịch, tiến lên đem cái kia không cam lòng hai mắt nhẹ nhàng khép lại. Thấp giọng nói, máu vẫn là nóng, vừa chết đi không bao lâu. Giống. Diệp Quân ngửa mặt lên trời thét dài, cho dù là thường thấy sinh tử, nhưng lúc này phát sinh tất cả, cũng làm cho hắn nổi giận đùng đùng. Thét dài thanh vang vọng thật lâu không dứt. Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh lẽo, nói, ta muốn giết người. Vô tận sát khí, lan tràn ra. Tất cả mọi người không nhịn được run lên một cái. Đặc biệt là nhớ tới Diệp Quân đã từng một đêm chém giết mấy ngàn người, liền ngay cả Hồng Thất Công cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Diệp đại ca, ngươi nào biết đạo hung thủ là ai? Quách Tĩnh tính cách hàm hậu, khuyên nhủ, sờ giết nhầm một chút cũng không có cô. Ta tử có biện pháp. Diệp Quân để thương liền đi. Thi thể vẫn là ấm áp, nói rõ người giết người không có đi xa. Hiện tại đuổi theo vẫn tới kịp. Cho tới làm sao tìm được ra hung thủ. Điêu Minh, tợ lì ạ sờ. Thân điêu thông linh, cảm giác đạo sự phẫn nộ của hắn cùng bị thương, duỗi ra cánh, nhẹ nhàng ở hắn vô vô lên bả vai. Chỉ thấy thần điêu mắt sáng như đuốc, hướng bốn phương tám hướng bắn phá một tuần, chật, liền kêu khẽ một tiếng, vung lên cánh, hướng một phương hướng chạy như điên. Thần điêu chính là dị thú, liền ngay cả ẩn giấu ở nơi núi rừng sâu xa con mồi đều có thể tìm ra. Huống chi, tìm ra phụ cận hung thủ khí tức. Diệp Quân không chậm trễ chút nào, để thương đi theo. Chúng ta cũng đi. Giang Nam thất quái dồn dập đổi tới. Bọn họ cũng là hiệp nghĩa người, thấy tiểu khất cái chết như vậy hoan khuất, không minh bạch, trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Hồng Thất Công nhíu nhíu mày, chẳng biết vì sao, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hai người các ngươi đưa bé đem tiểu khất cái an táng, ta trước tiên qua xem một chút. Nói xong, Hồng Thất Công thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra khỏi, trong chớp mắt, liền đuổi tới Giang Nam thất quái đằng trước. Giang Nam thất quái lắc đầu cười khổ, bọn họ làm sao cùng trên tốc độ của hai người, rất nhanh sẽ bị bỏ lại đằng sau. Khi bọn họ đuổi tới thời điểm, vừa vặn nghe được một đạo điên cuồng hét lên tiếng. Mấy người nhìn thấy như thế một bộ hình ảnh. Nguyệt quang bên dưới, Diệp Quân cùng Hồng Thất Công đại chiến ở cùng nhau. Diệp Quân tóc đen đầy đầu ngược gió loạn vũ, giống như ma thần. Trong tay đại thương đâm xuyên qua hai bóng người, đem cao cao bốc lên. Có thể nhìn thấy, đại thương trên hai bóng người đang không ngừng vặn mẹo, còn chưa chết hẳn. Còn đang không ngừng giãy giụa, phát sinh thê thảm thanh âm. Bang chủ, cứu mạng. Diệp tiểu hữu, không nên vọng động. Trước tiên điều tra rõ ràng, ta tất nhiên cho ngươi một câu trả lời. Hồng Thất Công kinh nộ thanh âm truyền đến. Còn có cái gì thật giao phó? Bọn họ đáng chết. Diệp Quân âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, sát khí lâm liệt. Trường thương trong tay chấn động mạnh một cái. Ầm. Hai cỗ thân ảnh nhất thời vỡ ra được, hóa thành một màn mưa máu. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Hồng lão tiền bối thật giống cùng ma quân đánh nhau? Kha người mù không nhìn thấy tình huống, không hiểu hỏi. Chu Thông lắc đầu khẽ thở dài, cái kia hai cái hung thủ hình như là cái bang. Cái gì? Cái bang thân vì là thiên hạ đệ nhất đại bang, làm sao sẽ làm ra loại này ước hiếp nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội chuyện tình? Hơn nữa, hai tử kia cũng là ăn mày a. Vì sao phải làm ra chuyện như vậy? Chúng ta đây liền không rõ lắm. Hay là bên trong có cái gì chúng ta khó có thể tưởng tượng tin tức đi? Nguyệt quang bên dưới, Hồng Thất Công sắc mặt tâm trầm. Một là bởi vì, hung thủ giết người dĩ nhiên là người của cái bang. Thứ hai là bởi vì Diệp Quân dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi, ở ngay trước mặt hắn giết chết đệ tử của cái bang. Coi như đệ tử cái bang phạm lỗi lầm, giết người, đáng chết, vậy cũng nên do cái bang dựa theo bang quy xử trí, lúc nào đến phiên Diệp Quân đến giết người. Không thể không nói, cao thủ đều là bao che cho con, Hồng Thất Công là như thế này, Hoàng Dược Sư cũng là như thế này. Môn hạ đệ tử phạm lỗi lầm, người khác không giết được. Thế nhưng, giết người chính là Diệp Quân, hắn có thể làm sao? Đơn giản chính là, hai người này đệ tử xác thực đáng chết. Ngược lại cũng không oan uổng. Hồng Thất Công khe khẽ thở dài, chắp tay nói, lao khiếu hóa tử ngự dưới không nghiêm, ra chuyện như vậy, quả thật ra môn bất hạnh. Giang Nam thất quái đám người tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng kiêng kỵ Hồng Thất Công danh tiếng, vẫn là dồn dập nói khuyên lơn. Nhưng mà, Diệp Quân nhưng lạnh lùng hừ một cái. Sách thương xoay người rời đi. Hồng Thất Công nghi ngờ không thôi nói, Diệp tiểu hữu, hung thủ đã đền tội, ngươi còn phải làm gì? Hung thủ chết rồi, người sau lưng lại không chết, kẻ cầm đầu còn sống, đương nhiên là đi giết người. Sát ý lâm liệt, để Hồng Thất Công đột nhiên chấn động, la hét nói, ngươi không nên vọng động, chuyện lần này, ta nhất định sẽ nghiêm tra, cho ngươi một câu trả lời. Ban ngày, các ngươi cái bang mạnh mẽ lấy cướp đoạt, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, ta niệm tình ngươi trong bang việc nhà vì lẽ đó mặc kệ. Bây giờ nhìn lại, ngươi không quản được, vậy cũng chớ quái ta tự mình đến quản. Diệp Quân thanh âm lạnh lùng truyền đến, cho tới bàn giao. Không cần làm phiền Thất Công, Diệp Mỗ súng trong tay tự nhiên sẽ đưa ra bàn giao. Hồng Thất Công sắc mặt cuồng biến. Diệp Quân là ai? Đây chính là trong một đêm, chém giết mấy ngàn quân kim được đại ma vương. Nếu là Diệp Quân đại khai sát giới, toàn bộ Vô Tích thành cái bang cũng không đủ bị giết. Hồng Thất Công vội vàng đuổi tới. Nhưng mà, Diệp Quân tâm ý đã quyết, không muốn cùng hắn dây dưa. Trầm giọng nói, Điêu Minh, giúp ta ngăn cản hắn. Thần Điêu kêu khẽ một tiếng, chợt xoay người cản lại Hồng Thất Công. Thần Điêu tương đương với một cao thủ tuyệt thế, Hồng Thất Công trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khỏi. Diệp Quân tốc độ thật nhanh, mỗi một bước, đều vượt qua mấy trượng, chớp mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Các ngươi nhanh đi khuyên hắn một chút. Hồng Thất Công sắc mặt sốt ruột, chúng Giang Nam Thất Quái hô lớn. Giang Nam Thất Quái đám người cười khổ, Diệp Quân tốc độ nhanh như vậy, bọn họ hữu tâm vô lực, căn bản không đuổi kịp a. Lúc này, tiếng ngựa hí truyền đến. Nhưng là Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ chạy đến. Mục Niệm Từ chôn xuống tiểu khất cái sau khi, hầu như hôn mê bất tỉnh. Quách Tĩnh hết cách rồi, liền ở thôn trang lấy một con ngựa, lên tàu nàng lại đây. Đại sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Quách Tĩnh nhìn đầy đất mưa máu, không hiểu hỏi. Chu Thông cười khổ nói, Tĩnh Nhi, ngươi trước tiên đừng động nhiều như vậy. Nhanh đi Vô Tích Thành, ngăn cản Ma Quân. Quên đi, ngươi cũng không ngăn cản được hắn, liền khuyên hắn thiếu giết những người này đi. Quách Tĩnh gật gật đầu, dùng ngựa dơ roi, hướng Vô Tích Thành phương hướng đổi tới. Dọc theo đường đi, cũng không có nhìn thấy Diệp Quân thân ảnh, mai cho đến cửa thành, mới nhìn đến, một bóng người, cong lấy đại thương hướng cửa thành đi đến. Diệp đại ca. Quách Tĩnh hô to. Nhưng là, bóng người kia dường như không nghe thấy, trực tiếp hướng cửa thành xông vào. Đăng bởi. Chương 71, Ma Quân giết người, người không phận sự lui tránh. Đêm trăng bên dưới, một đạo cao to thân ảnh, cong lấy đại thương, hướng Vô Tích Thành mà tới. Diệp Quân tốc độ rất nhanh, mỗi một bước đều vượt qua mấy trượng. Huyền như quỷ mị, không có phát sinh một chút tiếng vang, không làm kinh động bất luận người nào. Đang lúc này, phía sau, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, ngựa hí hí dài. Nhất thời đã kinh động Vô Tích Thành thủ vệ. Người tới người phương nào? Diệp Quân không có trả lời, nhanh chân tiến lên, đi tới cửa thành trước. Mở cửa. Tiếng nói của hắn có chút lạnh. Thành lâu bên trên, thủ vệ bị đánh thức mộng đẹp, thật không nhịn được nói, cửa thành ngày mai sáng sớm mới mở, ngươi muốn vào thành, trước tiên chờ xem. Diệp đại ca. Trở về đi thôi. Phía sau, Quách Tĩnh cũng đuổi theo. Diệp Quân không để ý đến, trở tay gỡ xuống trường thương, đột nhiên bổ đi ra ngoài. Ầm. Nhất thời, mặt đất đều khẽ run lên. Cao mấy trượng cửa thành đột nhiên chấn động, chợt ầm ầm vỡ ra được. Gỗ vụn bay ngang bắn ra bốn phía, cao to xả ngang ầm ầm sụp đổ. Diệp Quân đi thẳng vào. Cho đến lúc này, trên lâu thành thủ vệ mới phản ứng được, trong miệng phát sinh kêu sợ hãi, địch tấn công. Có người xung thành. Sau khi vào thành, cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Có một cái không ngắn đường nối. Hai bên, là cao cao tường thành. Đây là phòng ngừa kẻ địch, đánh vỡ cửa thành. Đánh vào trong thành thời điểm, có thể chiếm cứ có lợi địa hình, tiến hành vây giết. Ngăn cản hắn. Mấy chục mũi tên thỉ gào thét mà tới. Diệp Quân nhíu nhíu mày, đem trước mặt mũi tên chọn bay ra ngoài. Làn sóng thứ hai mưa tên, đã theo không kịp tốc độ của hắn. Diệp Quân như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng trong thành bắn tới. Phía sau, vô số mũi tên hạ xuống, bắn chúng, chỉ là của hắn tàn ảnh. Lúc này, cửa thành lối ra, đã tụ hội không ít thủ vệ, cầm trong tay đao lá chắn, tiến hành chặn lại. Diệp Quân không muốn trì hoãn thời gian, trường thương quét qua, đem mười mấy người đánh bay ra ngoài, xông vào đi qua. Mười mấy người như là người rơm dường như bị quét bay, đánh vào trên tường thành, dồn dập ngất đi. Cũng may, Diệp Quân thủ hạ để lại tỉnh, bằng không những người này tiểu thành thi thể. Mau đuổi theo. Người phía sau, cắn răng, đầy mặt không cam lòng. Đi thông báo phòng giữ đại nhân, vây quét tập nhân. Lúc này, ngoài thành tiếng vó ngựa mãnh liệt, Quách Tĩnh vọt vào. Mắt thấy trên đất người ngã trái ngã phải, không ít người cũng không có tiếng động. Quách Tĩnh theo bản năng cho rằng những người này chết rồi. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện đại đa số chỉ là đã hôn mê. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nhớ tới khi đến đại sư phụ căn dặn, tận lực khuyên Diệp đại ca thiếu giết người. Có thể lại nghe nói, những người trước mắt này, còn muốn đi truy kích, trong lòng nhất thời rất là sốt ruột. Diệp đại ca vừa nãy hiện ra nhưng đã hạ thủ lưu tình, nếu sẽ đi qua, chọc giận Diệp đại ca, những người này chẳng phải là chịu chết uổng. Lúc này, Mục Niệm Từ đã từ trong lồng ngực của hắn tỉnh lại, thấp giọng nói, Quách đại ca, ngươi nói cho bọn họ biết, Diệp đại ca là ma quân, bọn họ tất nhiên không dám đi truy. Quách Tĩnh liền cao giọng hô to, vừa nãy đi qua là một người chém ngàn kỵ ma quân. Ma quân trừng ác trừ gian. Những người không có liên quan tránh lui. Hắn nhưng là nhớ tới ở Kim Đô thì, nhìn thấy những kia đạt quan quý nhân xuất hành thì, có người cao như vậy gọi, người thường liền vội bận bịu lui lại không dám tới gần. Vì lẽ đó học thử một chút. Bốn phía quả nhiên vì đó một tịch. Ma quân. Hai chữ này, từ lâu lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Bách tính trong nhà, nếu là đứa nhỏ khóc nỉ non, chỉ cần nói một tiếng ma quân đến rồi, định có thể dọa được đứa nhỏ nhẫn nhịn nước mắt không dám lên tiếng. Đặc biệt là những này đại tống binh sĩ, từng vô số lần cùng quân Kim giao chiến, biết rõ quân Kim khủng bố. Ma quân có thể một người chém giết mấy ngàn quân Kim, bọn họ cũng là khâm phục đến cực điểm, đem coi là thần tượng. Đương nhiên, trong lòng cũng có sợ hãi thật sâu. Lúc này, nghe được ma quân hai chữ, có thể nào không sợ hãi? Quách Tĩnh thấy vậy kế quả nhiên hữu hiệu, liền không chỉ hoãn nữa, dục ngựa đuổi theo. Phía sau, một đám thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, chúng ta truy không truy? Truy. Đó là ma quân, giết người không chớp mắt. Vừa liên hạ thủ lưu tình chúng ta mới có thể sống. Ngươi trở lên đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Có người cười lạnh nói, không nghe sao. Ma quân trừng ác trừ gian, cũng không phải tạo phản, không có quan hệ gì với chúng ta. Đi thông báo phòng giữ đại nhân, liền nói ma quân xông thành giết người, chúng ta không ngăn được, thỉnh cầu trợ giúp. Phòng giữ đại nhân sẽ phái người đi vào sao? Hắn dám sao? Lúc này, Diệp quân đã đi tới cái bang phân đà. Ban ngày thời điểm, Hồng Thất Công vốn là dự định xin bọn họ đến phân đà uống rượu, kết quả gặp phải cái bang tiểu thâu, Hồng Thất Công vội vàng xử lý việc nhà, Diệp quân liền từ chối. Không nghĩ tới, vẫn là đến nơi này. Đây là một chỗ đại trang viên. Cửa, một đôi cao khoảng một trượng sư tử bằng đá. Dán vào mạ vàng câu đối hai bên cửa. Tráng lệ. Nếu không phải Minh chân tướng người đi đến nơi này, e sợ chỉ có thể tưởng nhà ai thân hào nông thôn biệt thự, mà tuyệt đối không nghĩ tới nơi này sẽ là cái bang phân đà. Hồng Thất Công cũng từng bất mãn nơi đây phân đà như vậy phô trương xa hoa. Thế nhưng, cái bang chia làm ố y phái cùng tịnh y phái. Nơi này là tịnh y phái địa bàn, tịnh y phái vốn là tuyệt đại đa số đều là thân hào nông thôn địa chủ, trong nhà cự phú, loại này trang phục chỉ tính phổ thông, đúng là để Hồng Thất Công không cách nào phản đối. Cũng không thể rõ ràng có cơm ăn còn gọi nhân ra đi xin cơm. Bên trong, đèn đuốc sáng choang, mơ hồ truyền ra cụm chén cạn ly, cà vũ mua vui thanh âm. Hồng Thất Công vừa mới vừa rời đi Vô Tích Thành, liền không nhịn được uống rượu mua vui sao? Diệp quân cười gằn. Vui vặn, ăn bữa này rượu, làm cái báo ma quỷ, đời sau, không muốn làm ăn mày. Ẩm. Đại môn ầm ầm nổ tung. Nhất thời, thanh âm bên trong im bặt đi. Tất cả mọi người hơi kinh hãi, kinh ngạc hướng về bên này trông lại. Diệp quân toàn thân áo trắng, trong đêm đen cực kỳ bắt mắt. Cong lấy đại thương, không nhanh không chậm, từng bước đi vào. Trong đại sảnh, người quen còn không thiếu. Có một nửa đều là ban ngày đã gặp cái kia một đám. Người cầm đầu, chính là cái kia cái trung niên bản tử năm đại trưởng lão. Nói muốn chỉnh đốn bang vụ, kết quả, ban ngày đám này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà ra hỏa một chưa từng sự. Xem ra, Hồng Thất Công gia pháp tất cả đều là vô nghĩa. Diệp quân cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Đối phương cũng nhận ra Diệp quân, biết được là hồng bạn của Thất Công, ngữ khí hơi kinh ngạc, nói, ngươi nếu là tìm Thất Công, sợ là không khéo. Thất Công lúc xế chiều đã ly khai Vô Tích. Diệp quân từng bước đi tới trước mặt đối phương, ánh mắt như đao, phảng phất đâm vào đối phương đáy lòng, từng chữ từng câu, cười lạnh nói, Thất Công đi rồi, vì lẽ đó các ngươi liền cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện giết người. Giết người. Năm đại trưởng lão hơi chấn động một cái, chợt trùng bên cạnh nháy mắt ra dấu, trong miệng nhưng chê cười nói, bằng hữu hay là đừng nói giỡn, chúng ta cái bang chính là hiệp nghĩa chi rút, làm sao sẽ tùy tiện giết người. Tiểu khất cái chết rồi. Nghe vậy, đối phương biểu hiện rất rõ ràng biến đổi. Diệp quân u thở dài, không chờ đối phương mở miệng, lại tiếp tục nói, ngươi phái đi người cũng đã chết. Ta giết. Năm đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên cuồng biến, hét lớn, động thủ. Một giây sau, âm thanh im bặt đi. Năm đại trưởng lão bụ bấm sắc mặt biến đến trắng bệnh cực kỳ, trên trán lớn chừng hạt đậu lạnh hãn như mưa. Diệp quân chậm rãi thu hồi đại thương. Phù phù. Phù phù. Tiếng ngã xuống đất không dứt bên tai. Vừa còn khắp phòng người, trong chớp mắt, toàn bộ đều chết hết. Có thể nhìn thấy, cổ họng của bọn họ nơi, đều có một lô máu to bằng nắm tay. Ngươi. Ngươi đưa bọn họ toàn bộ giết. Ngươi tên ma đầu này. Đây chính là mấy chục cái nhân mạng A. Năm đại trưởng lão âm thanh run lẩy bẩy. Diệp quân mặt không hề cảm xúc, thương ngón tay đối phương. Tinh hồng ấm áp dòng máu, không ngừng dọc theo mũi thương, nhỏ ở năm đại trưởng lão thịt hô hô bã rượu mũi bên trên. Ngữ khí không chứa một chút tình cảm, lạnh nhạt nói thật, luận giết người, các ngươi còn thật không có ta tùy tiện. Đăng bởi. Chương 72, mục nát. Đêm khuya yên tĩnh, liền không khí đều là ngừng. Oi bức, nột ngạt, như có một hồi báo táp sắp đến. Tiếng vó ngựa gấp gáp mà tới. Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ chạy tới. Hai người liền bị tình cảnh trước mắt cả kinh ngây dại. Mùi máu tanh tràn ngập, nồng nặc đến cực điểm, để cho hai người hầu như có loại buồn nôn cảm giác. Tiến vào viện, máu tươi chảy đầy đất, đạp lên nghiêm hồ hồ. Không tới ba bước liền có một bộ thi thể, ngang dọc tứ tung. Những người này trên mặt còn lưu lại sợ hãi cùng mê man biểu hiện, đại khái thời điểm chết còn không rõ, vì sao có người dám vọt vào cái bang phân đà giết người? Lẽ nào, sẽ không sợ thiên hạ đệ nhất đại bang trả thù sao? Nhưng bọn họ không biết thân phận của Diệp Quân. Ma Quân một đêm chém ngàn kỵ, liền Kim Quốc cũng không sợ, làm sao sợ chỉ là một giang hồ bang phái. Rốt cục, hai người nghe được trong thính đường, có tiếng hưởng. Còn có người còn sống. Hai người nhìn nhau, vội vàng đuổi tới. Nhìn rõ ràng tình hình bên trong, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người đối với khắp phòng thi thể đã chết lặng. Để cho hai người sởn cả tóc gáy chính là, ở đại sảnh xà ngang bên trên, bị dùng đoạn nhận đinh một người. Người này tóc thai bù xù, máu me đầy mặt tích, không thấy rõ dáng dấp. Thế nhưng, từ quen thuộc thân hình cùng xiêm y trên, hai người nhận ra, người này chính là ban ngày cái kia mạnh hơn cướp mục niệm từ năm đại trưởng lão. Lúc này, năm đại trưởng lão tứ chi vặn mèo như bánh quai trèo. Bàn tay, bàn chân tất cả đều bị lưỡi dao sắc đóng ở trên cây cột. Thân thể mập mạp run rẩy không ngừng, vặn mèo, trong miệng còn đang không ngừng phát sinh thê thảm hét thảm, còn chưa chết. Khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một bên, Diệp Quân lau chùi trường thương trên vết máu. Thấy Quách Tĩnh cùng mục niệm từ đến. Diệp Quân mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn một chút, gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Mục niệm từ sớm đã bị này tấm thảm như sợ đến mặt tái mét. Diệp đại ca, ngươi muốn giết bọn họ liền trực tiếp giết chính là, cần gì phải dằn vặt bọn họ. Quách Tĩnh sắc mặt cũng rất khó xem, chỉ là, hắn cũng rõ ràng chuyện đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy những người này là chết chưa hết tội, chỉ là trước khi chết còn gặp như vậy dằn vặt, có phải là quá không phải người. Gian vặt. Diệp Quân nhàn nhạt nhìn hắn, khoe miệng phát họa lên một nụ cười. Trong nụ cười đầy dây ý lạnh, cay đắng, trào phúng. Còn mang theo từng tia một Quách Tĩnh không rõ vì sao mùi vị. Như là địch nhân của ta, ta tự nhiên một bắn chết. Nhưng đối với một đám không xưng được người gì đó, ta tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ làm người. Diệp Quân rốt cục mở miệng. Dừng một chút, lại nói, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn. Ta liền dẫn ngươi đi nhìn, cái gì mới được tàn nhẫn. Dứt lời. Diệp Quân trường thương vẩy một cái, đem năm đại trưởng lão bả vai đâm thủng, trực tiếp từ xà ngang bên trên rút đi ra. Vốn là, năm đại trưởng lão tứ chi đều bị lưỡi dao sắc gắt gao đóng ở trên cây cột. Thế nhưng, hiện tại cứ như vậy bị mạnh mẽ rút đi ra. Có thể tưởng tượng, đem sẽ tao ngộ đạo bao nhiêu thống khổ. Tiếng hét thảm, như ác quỷ rít gào. Quách Tĩnh cùng mục niệm từ sắc mặt hơi hơi trắng lên, hầu như khó có thể chịu đựng. Diệp Quân nhưng dường như không nghe thấy, gánh đại thương. Thương thượng thiêu năm đại trưởng lão, đi ra ngoài. Đi theo ta, ngươi sẽ biết, thế giới này, so với ngươi tưởng tượng, hắc ám, ác độc, dơ bẩn ngàn vạn lần. Năm đại trưởng lão thân thể mập mạp run rẩy không ngừng, vằn mẹo, trong miệng còn đang không ngừng phát sinh thê thảm hét thảm. Thống khổ nhất, không khác nào muốn chết nhưng thủy chung không thể chết được đi. Quách Tĩnh cùng mục niệm từ theo Diệp Quân, đi tới trong thành, một chỗ trang viên trước. Nơi này chính là ban ngày vị kêu bành trưởng lão ra. Diệp Quân dằn vặt năm đại trưởng lão. Con không chỉ là vì hạ giận, cũng là thẩm vấn. Quách Tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, Diệp đại ca, lẽ nào ngươi còn muốn giết người? Chết rồi nhiều người như vậy, lẽ nào còn chưa đủ sao? Không đủ. Đương nhiên không đủ. Diệp Quân nhanh chân xông vào, cười lạnh nói, tối nay đầu người cuộn cuộn, ngày mai liền có thể thiếu một ít oan hồn. Người xa lạ xông vào, tự nhiên đưa tới người ở bên trong. Mười mấy gia đình chặn lại rồi đừng đi. Diệp Quân còn không có ra tay. Quách Tĩnh đã sớm ra tay, đem những người này từng cái đánh đổ. Quách Tĩnh nhưng là nghĩ, nếu là Diệp Quân ra tay, những người này e sợ một cũng không có thể sống, tự mình động thủ, tuy rằng bọn họ muốn ăn điểm vị đắng, tốt xấu bảo vệ tính mạng. Diệp Quân cũng không để ý lắm, gánh lại thương hướng về trang viên góc đi đến. Càng tiếp cận, trong không khí liền tràn ngập nồng đậm phân ngựa mùi thối. Rất hiển nhiên, nơi đó là chuồng. Quách Tĩnh có chút không rõ vì sao, chỉ có thể túi đầu đổi tới. Đến rồi chuồng, ngựa kinh hoàng. Phát sinh hí lên tiếng. Tiếng ngựa hí bên trong, Quách Tĩnh cùng mục niệm từ tựa hồ còn nghe được vài đạo hoảng sợ nghẹn ngào. Hình như là đứa nhỏ thanh âm. Nhưng là, chúng bên trong tại sao có thể có đứa nhỏ? Quách Tĩnh lắc đầu một cái, cảm thấy là chính mình nghe lầm. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Quân đốt vật dễ cháy. Ánh lửa chiếu sáng hết thảy trước mặt. Nhất thời, Quách Tĩnh cùng mục niệm từ đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy một luồng nộ máu xông thẳng thiên linh cái. Hai mắt đều thay đổi đến đỏ bừng. Chỉ thấy, ở chuồng bên trong, ngoại trừ ba con ngựa ở ngoài, trên mặt đất, còn nằm mấy chục hơn trăm cụ ấu tiểu thân thể. Những người này đều là hài tử, lớn khả năng có mười mấy tuổi, tiểu nhân chỉ có ba, bốn tuổi. Thế nhưng, đều không ngoại lệ, mỗi người đều là người tàn tật. Không phải đứt tay, chính là đứt chân. Mấy chục người nhét chung một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm, không có đệm chăn, chỉ có thể dùng phát ra môi cỏ khô che lấp thân thể. nhìn thấy có người đến, không những không có vui mừng, trái lại, trên mặt, trong mắt, đều là vẻ hoảng sợ. Thậm chí, có mấy người tuổi nhỏ, sợ đến liên tục hướng về bên trong góc xuyên, đáng tiếc không còn tay chân, chỉ có thể ở trên đất nhúc nhích. Sao lại thế? Tại sao có thể có nhiều như vậy tàn tật tiểu khất cái? Mục niệm từ La Thất Thanh, che miệng, không ngừng lắc đầu. Ở tình huống bình thường đương nhiên sẽ không, nhưng có người, cảm thấy tàn tật ăn mày có thể gây nên mọi người đồng tình, ăn xin đến nhiều tiền hơn, vì lẽ đó, tàn tật tiểu khất cái liền càng ngày càng nhiều. Diệp Quân lời nói bên dưới, rất dễ hiểu. Tàn tật tiểu khất cái tại sao càng ngày càng nhiều, tự nhiên là có người cố ý đem bình thường tiểu khất cái đánh gãy tay chân. Cái bang. Không phải thiên hạ đệ nhất đại bang sao? Thất công không phải đại hiệp sao? Tại sao? Sẽ làm ra loại này chút nào vô nhân tính chuyện tình. Quách Tĩnh gào thét, một quyền hung hăng nện ở chuồng trên cây cột. Cánh tay thu cọc gỗ cắt thành hai đoạn, để chuồng đều run lên bần bật. Cũng may, chuồng trụ tử rất nhiều, đúng là không có sụp đổ. Thế nhưng cũng gây nên bên trong tiểu khất cái từng trận hoảng sợ kêu to. Quách Tĩnh sắc mặt vì hơi thu lại, chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng. Diệp Quân nhìn về phía trong trang viên dần dần tới gần đăng hỏa, bùi ngùi nói, tự nhiên là lợi ích điều động, bất kỳ tổ chức cơ cấu, mạnh mẽ sau, nếu là không người quản giáo, chỉ sẽ không ngừng mục nát. Mặc dù cao tầng là tránh nghĩa, nhưng cũng dễ dàng bị phía dưới che đậy. Hồng Thất Công là đại hiệp không giả, có thể chỉ lo chính mình khoái y ân cửu, chưa bao giờ quản bang vụ, cứ thế mãi, tự nhiên sẽ sinh sôi ra sâu mọt. Thuận tiện cầu dưới phiếu đề cử. Mọi người có phiếu đề cử hỗ trợ đầu một hồi. Cảm tạ. Đăng bởi. Chương 73, không có vô tội. Trong trang viên, từng chiếc đăng hỏa bị nhen lửa, rất nhanh, toàn bộ trang viên liền ở trong đêm tối trở nên sáng rực lên. Có thể nhìn thấy, một cái đăng hỏa trường long, hướng về chuồng phương hướng nhanh chóng mà tới. Có người xông phủ, tự nhiên không gạt được chủ nhân. Gia đình thét to thành, cây đốt thiêu đốt bùn bùn thành, đao kiếm va chạm thanh âm, phá vỡ hắc dạ bình tĩnh. Toàn bộ trang viên, đều trở nên huyên náo lên. Chuồng bên trong. Từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ, ở sáng tối chập chờn trong ánh lửa, toát ra hoảng sợ biểu hiện. Âm ỉ mà đến tiếng bước chân, đối với bọn họ mà đến, phảng phất là một loại nào đó kinh khủng quái thú đang đến gần, gợi lên bọn họ cực kỳ hoảng sợ ký ức. Các ngươi ở đây nhìn hài tử, ta đi giết người. Diệp Quân ngữ khí lạnh lẽo. Những hài tử này đều chịu đủ thống khổ và giàn vặt, tâm linh nhỏ yếu đã bị cực lớn tàn phá, Diệp Quân không muốn ở trước mặt bọn họ giết người, cho bọn họ lưu lại càng kinh khủng ký ức. Diệp đại ca, ta cùng đi với ngươi. Quách Tĩnh mở miệng. Trong mắt do dự chợt lóe lên, chợt tràn đầy kiên định. Nhìn ra được, thời khắc này, tâm thái của hắn có biến hóa rất lớn. Di vãng, Quách Tĩnh đều là trạch tâm nhân hậu. Thế nhưng, hiện tại Quách Tĩnh hiểu một cái đạo lý, vung tham một người xấu, có thể sẽ vẫn là vô số người tốt. Diệp Quân khẽ bước cảm. Quách Tĩnh vội vàng đổi tới, trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào, cũng có lửa giận đang thiêu đốt. Song phương, rất nhanh sẽ gặp gỡ ở cùng nhau. Là các ngươi. Đối phương chính là ban ngày đã gặp Bành trưởng lão, nhìn thấy Diệp Quân cùng Quách Tĩnh, rất là giật mình. Bành trưởng lão hướng chuồng phương hướng liếc mắt nhìn, chợt ánh mắt trở nên âm trầm bất định lên, lạnh lùng nói, các ngươi đi tới chuồng. Nhìn thấy gì? Chính các ngươi cũng là ăn mày, nhưng tàn hại những kia tiểu khất cái, các ngươi vẫn là người sao? Quách Tĩnh nộ máu cấp trên, song quyền nắm chặt, quát mắng đối phương. Bành trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng ra cười diện không cười, nói, hai vị có phải là có hiểu lầm gì đó? Những kia tiểu khất cái, đều là trong thành ăn xin, ta nhìn bọn họ đáng thương, mới thu nhận giúp đỡ bọn họ. Quách Tĩnh đột nhiên một trận. Tuy rằng rắc đến lời của đối phương có rất lớn lỗ thủng. Thế nhưng hắn tính cách xưa nay dày rộng, luôn yêu thích hướng về chỗ tốt nghĩ. Lẽ nào, thật chỉ là một cái hiểu lầm? Lúc này, một bên Diệp Quân đột nhiên bắt đầu cười lớn. Âm thanh, mang theo trào phúng, cuối cùng, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, lại mang theo thở dài nói. Người à, đều là chưa tới phút cuối chưa thôi. Giả nhân giả nghĩa cụ mang lâu, hay là, chính mình cũng sẽ coi là thật đi. Diệp Quân đem kháng ở phía sau đại thương cao cao nhấc lên. Một đạo hơi thở mong manh gào thét truyền đến. Đại thương bên trên, đâm thủng một người, thân thể còn đang hơi rung động, cũng không có triệt để chết đi. Có điều, cũng sắp rồi. Là năm đại trưởng lão. Có người nhận ra trung niên thân phận của bản tử. Bành trưởng lão sắc mặt đột nhiên âm trầm, đối người ở bên cạnh nháy mắt ra dấu. Trong miệng nhưng nghĩa chính ngôn tử, chất vấn, các hạ vì sao vô cớ thương ta cái bang trưởng lão? Nếu không phải có thể đưa ra một giải thích hợp lý, mặc dù các ngươi là bạn của thất công, hắn cũng bao che không được ngươi. Đáp lại hắn là một đạo sắc cơ. Ầm. Đại thương chấn động, năm đại trưởng lão cả người chia năm xẻ bảy. Máu tươi, nội tạng, phá toái xương bay ngang, tình cảnh vì đó một tỉnh. Không khí đều trở nên ngưng trệ. Diệp Quân đại thương giơ lên, chỉ về đối phương, cười lạnh nói, giải thích. Ta ma quân giết người, không cần giải thích. Các ngươi phân đả người đã chết sạch, hắn không là người thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Ma quân, ngươi là ma quân. Bành trưởng lao sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trên mặt viết đầy không dám tin tưởng. Giết! Giết hắn! Bành trưởng lao ngữ khí chiến chiến, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một luồng sợ hãi khó tả. Nhưng là, Diệp Quân thân ảnh biến mất. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, sáng sủa cây đuốc diệt một đám lớn. Trong đêm tối, chỉ có thể nghe được liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, nhưng Thủy Chung không cách nào nhìn thấy địch nhân vị trí. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm, từ trong bóng tối đi ra. Cả người nhuốm máu, giống như tử thần trở về, trong tay đại thương không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, so với lưỡi hái của tử thần còn kinh khủng hơn. Thích thích thích. Bành trưởng lão liền lùi mấy bước, cuối cùng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt gắt gao nhìn thân ảnh trước mặt, âm thanh khô khốc, nói, ngươi là ma quân, lại vì sao phải theo chúng ta cái bang đối nghịch? Chẳng lẽ không sợ thất công sao? Hơn nữa, những kia tiểu khất cái bất quá là một đám có nương sinh không cha nuôi ngoạn ý, ngươi đường đường ma quân, cao cao tại thượng nhân vật, hà tất vì bọn họ làm lớn chuyện. Theo chúng ta cái bang là địch. Quách Tĩnh nghe vậy không nhịn được giống to, các ngươi lúc đó chẳng phải ăn mày sao? Không chăm sóc thật tốt bọn họ, còn tàn hại bọn họ, các ngươi vẫn tính là người sao? Ở trong mắt các ngươi, mạng bọn họ như rơm rác. Diệp Quân từng bước đến gần, âm thanh lạnh lẽo, mang theo trào phúng, nói, đồng dạng, ở trong mắt ta, các ngươi liền ven đường cỏ dại cũng không bằng, thấy ngứa mắt, tiện tay nổ mà thôi. Kim Quốc kỵ binh làm sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt làm sao? Ta giết không tha. Các ngươi cái bang, chẳng lẽ còn có thể hơn được Kim Quốc đại quân? Diệp Quân không nói một câu, sát khí trên người liền ác liệt một phần. Bành trưởng lao đã sớm sợ đến đồ cất đái đủ lưu, hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, co quắp trên mặt đất, sắp chết dây rủa nói, chúng ta có tội. Đó cũng là cái bang việc nhà. Các ngươi không thể giết ta, chờ thất công đến. Ta muốn gặp thất công. Hồng thất công ngự dưới không nghiêm, không quản được các ngươi, vậy thì ta đến quản. Hắn không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn. Nếu để cho ta tra ra, hắn biết được các ngươi hành động nhưng làm như không thấy, ta ngay cả hắn cũng giết. Dứt lời, Diệp Quân một thương đánh xuống. Ầm. Một đống máu thịt nổ tung. Tại chỗ, đã không thấy bóng người, chỉ còn người kế tiếp hình vết máu. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo tiếng sấm nổ vang, giọt mưa lớn như hạt đậu bùn bùn địa đập xuống. Trong chớp mắt, trên đất dòng máu hội tụ thành một cái màu máu dòng suối nhỏ. Mưa to bên trong, một đạo phẫn nộ thân ảnh vọt vào. Ma quân, ngươi khinh người quá đáng. Người tới chính là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công chạy tới phân đà sau khi nhìn thấy, chỉ có khắp nơi vết thương cùng thi thể đầy đất. Trong lòng biết không ổn hắn, lại vội vội vàng vàng tới rồi bành trưởng lao trong nhà. Có thể nửa đường, liền gặp phải một trốn chạy gia đình. Nói trong trang viên có cái sát nhân ma đầu chính đang đại khai sát giới. Đi vào vừa nhìn, quả nhiên khắp nơi thi thể, huyết năng phiêu sử. Hồng Thất Công giận dữ nói, ma quân, coi như ta cái trong bang ra mấy cái kẻ ác, ngươi giết ác thủ là được, vì sao phải tàn sát hết toàn bộ phân đà? Lạm sát kẻ vô tội. Vô tội. Diệp Quân sỉ cười một tiếng, nhìn về phía Hồng Thất Công ánh mắt tràn đầy xem thường, còn có một tia tia thương hại. Có thể bị thuộc hạ che đậy đến mức độ này. Người bang chủ này vị trí cũng không biết làm kiểu gì. Diệp Quân khẽ lắc đầu một cái, nói, ta giết. Không có vô tội. Đăng bởi. Chương 74, lên phía Bắc. Toàn bộ cái bang phân đà, toàn bộ đều chết sạch, không khác nào đứt đoạn mất cái bang một tay. Cái này gọi là Hồng Thất Công làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu là chỉ chu diệt kẻ cầm đầu, Hồng Thất Công cũng cắn răng nhẫn nhịn. Thế nhưng, tàn sát toàn bộ cái bang, liền bành trưởng lão đều bị giết. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Chuyển sau khi đi ra ngoài, cái bang mặt mũi còn để nơi nào? Có thể Diệp Quân nói cái gì? Không có vô tội. Nghe vậy, Hồng Thất Công càng là giận không nhịn nổi. Lẽ nào, toàn bộ Vô Tích thành phân đà, đều là đao phủ thủ? Sẽ không có một người tốt. Mục Niệm Từ cùng Quách Tĩnh từ trong nhà đi ra. Quách Tĩnh trầm mặt, nhìn thấy Hồng Thất Công sau, cũng không có chào hỏi, trái lại đem đầu phiết đến rồi một bên. Vốn là, dựa theo Quách Tĩnh trung hậu đàng hoàng tính cách, là tuyệt đối không đến nỗi như vậy. Có thể chuyện hôm nay tỉnh, thật sự là để trong lòng hắn phẫn nộ, đối cái bang đều sinh ra căm ghét, cái này bảo hắn thì lại làm sao có thể lại đối Hồng Thất Công duy trì tôn kính. Thất Công. Mục Niệm Từ biểu hiện mang theo một chút mệt mỏi, nói, ngài vào xem một chút đi, liền biết, Diệp đại ca không có nói sai. Hồng Thất Công trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là cắn răng nói rằng, đi vào liền đi vào, lẽ nào ta cái bang còn có thể có cái gì người không nhận ra. Hồng Thất Công đẩy cửa vào. Phía sau, Mục Niệm Từ thở dài, quay đầu nói với Diệp Quân, Diệp đại ca, ta nghĩ thu nhận giúp đỡ những hài tử này, ngươi thấy có được không? Diệp Quân sắc mặt không hề thay đổi, sâu đậm nhìn đối phương, nhắc nhở, ngươi phải nghĩ kỹ, những hài tử này, trên căn bản cũng không có sinh hoạt năng lực, ngươi một cô nương già chăm sóc nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Không bằng tìm chỗ tốt đem bọn họ dàn xếp tốt. Mục Niệm Từ đối diện này Diệp Quân ánh mắt, không né không tránh, ngữ khí tràn đầy kiên định, nói, tiểu khất cái chết, đã là một bài học. Ta không yên lòng bọn họ. Ta nghĩ đem bọn họ mang đi Ngưu Gia Thôn, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu người rất tốt, có thể chăm sóc tốt bọn họ. Mục Niệm Từ có thể cân nhắc đến những này, nói rõ nàng đã quyết định. Diệp Quân khẽ bước cằm, đương nhiên sẽ không phản đối. Bằng không, mặc dù là hắn, cũng không thể chăm sóc tốt nhiều như vậy tàn tật hải tử. Có điều, Mục Niệm Từ hiển nhiên bỏ quên một điểm. Đó chính là Ngưu Gia Thôn hoàn cảnh địa lý. Ngưu Gia Thôn ở vào Đại Tống cùng Kim Quốc giao giới địa phương, thường xuyên có ma sát phát sinh. Nếu là một ngày kia ngọn lửa chiến tranh chúng đốt, cũng khó trốn vận rủi. Hơn nữa, Diệp Quân rõ ràng tiến trình của lịch sử, ngày đó, chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân viết một phong thư, dùng túi thơm sắp xếp gọn, nói rằng, tương lai, nếu là gặp phải biến cố, ngươi mở ra túi thơm. Mục Niệm Từ gật gật đầu, đem túi thơm cẩn thận cất kỹ. Diệp Quân ánh mắt rơi vào Quách Tĩnh trên người. Nhìn ra được, Quách Tĩnh có chút muốn nói lại thôi. Làm sao? Trong lòng vẫn là không nghĩ ra thật sao. Quách Tĩnh gật gật đầu, âm thanh hơi khô thiệp, không hiểu nói, cái bang rõ ràng là thiên hạ đệ nhất đại bang, ở trên giang hồ, tất cả mọi người nói cái bang là danh môn chính phái, Thất Công cũng là người tốt, nhưng vì cái gì? Danh tiếng vật này, hoa hoa cố kiệu người người nhất. Huống chi, cái bang là danh môn chính phái, không có nghĩa là người của cái bang liền nhất định làm người chính phái. Thất Công là người tốt, không có nghĩa là, người của hắn cũng là người tốt. Diệp Quân, có chút nhiễu. Quách Tĩnh hàng hậu, nghe được thật giống có chút rõ ràng, lại thích như có chút không rõ. Diệp Quân giơ ví dụ tử. Mượn Đại Tống tới nói, đều nói hoàng đế ngu ngốc, có thể hoàng đế thật sự ngu ngốc sao? Không chắc. Tuyệt đại đa số hoàng đế đang lâm hoàng vị thời điểm, tuyệt đối đều muốn làm một minh quân, muốn thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt. Nhưng là, triều đình từ trên xuống dưới đều nát bét rồi, mặc dù là hoàng đế cũng không thể ra sức, hoàng đế không có tuyệt đối quyền lợi, chỉ có thể bị người phía dưới che đậy, bài bố. Lâu dần, chỉ có thể trang điếc làm ếch. Quách Tĩnh lại hỏi, cái kia toàn chân giáo cũng là thế này phải không? Mã Ngọc từng tự mình giáo dục Quách Tĩnh 3 năm, mặc dù không có chính thức bái sư, có thể Quách Tĩnh trong lòng cũng là coi chính mình là làm toàn chân giáo đệ tử. Có thể ngày ấy ở Kim Đô, toàn chân thất tử cũng bị Diệp Quân răn dạy quá, hiện tại lại gặp được cái bang hắc ám, để trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Toàn chân giáo cũng là thiên hạ đệ nhất đại giáo, cùng cái bang nổi danh. Nếu là toàn chân giáo cũng là sáng bóng tiên giới, khắp phòng dơ bẩn hoạt động, ngày đó dưới danh môn đại phái, tồn tại còn có ý nghĩa gì? Diệp Quân u u thở dài, nói, bất kỳ tổ chức, cơ cấu, nếu là không có cường đại quản giáo cơ chế, đều sẽ từ từ mục nát. Mặc dù cao tầng là tránh nghĩa, nhưng cũng dễ dàng bị phía dưới che đậy. Huống chi, lòng người là không chịu nổi khảo nghiệm. Diệp Quân nhớ tới mấy chục năm sau vị kia Long Kỵ Sĩ. Doan Chí Bình thân là trưởng giáo chuyên nhân, hắn là người xấu sao? Tuyệt đối không phải, ngược lại, tuyệt đối là một tránh nghĩa người, chỉ khi nào gặp phải mê hoặc, cũng đem khống không được chính mình. Quách Tĩnh trầm mặc một hồi, trong mắt lóe ra một đạo kiên định ánh sáng, nói rằng, Diệp đại ca, ta nghĩ đi toàn chân giáo nhìn. Nếu như toàn chân giáo cũng như vậy che giấu chuyện xấu, ta liền đem này một thân công phu trả lại Mã đạo trưởng. Diệp Quân phất tay đánh gây hắn, nói, ngươi này một thân công phu là chính ngươi, ngươi đem công phu trả lại Mã Ngọc lại đi đâu tìm thời gian 3 năm trả lại cho ngươi. Quách Tĩnh yên lặng. Diệp Quân phất tay, nói, ngươi trước tiên theo ta đi một chuyến Đại Mạc, lại đi muốn toàn chân chuyện tình. Đại Mạc. Quách Tĩnh mắt sáng rực lên. Quách Tĩnh từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên, nơi đó chính là của hắn gia. Đối với Quách Tĩnh tới nói, ở Đại Mạc tháng ngày mới được vui vẻ nhất. Mà không phải hiện tại, khắp nơi đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, che giấu chuyện xấu. Đối với hắn mà nói, cả ngày đối mặt chuyện như vậy, thật sự là có chút hao tổn tâm trí. Diệp Quân cười lạnh, nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta lần này đi Đại Mạc, nhưng là muốn giết người. Như là bằng hữu của ngươi cũng tham dự vào trong đó, đừng trách ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Sẽ không, tha lôi, hoa tranh bọn họ không biết làm loại chuyện như vậy. Quách Tĩnh lắc đầu. Cái kia Thiết Mộc Chân đây. Diệp Quân cười gằn, người Mông Cổ nhiều năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu nhưng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ cướp bóc, còn có người từ lâu đến. Bành trưởng lão một tháng trước, đưa đi một nhóm người khẩu đi tới Đại Mạc, hiện tại Mông Cổ chính là Thiết Mộc Chân nói toán, lẽ nào, buôn bán nhóm người này miệng còn có thể là người khác. Quách Tĩnh trầm mặc. Nguyên lai, ở Diệp Quân thẩm vấn năm đại trưởng lao thời điểm, liền phát hiện, Bành trưởng lao đám người, ngoại trừ tàn hại tiểu khất cái ở ngoài, còn buôn bán nhân khẩu. Chỉ có điều, những người này khẩu không phải buôn bán ở Đại Tống cảnh nội, mà là đưa đi Đại Mạc. Vì lẽ đó, cho tới nay đều không người hiểu rõ. Bành trưởng lao đám người, lừa bán, bắt cóc nữ tử, bán được Đại Mạc đi. Mà người Mông Cổ nhiều năm liên tục chinh chiến, nhân khẩu thiếu hụt, chính cần người miệng bổ sung. Thiết Mộc Chân nhất đại kiêu hùng, rất có chiến lược ánh mắt. Số lớn mua vào phụ nữ nhân khẩu, phân phối cho người Mông Cổ. Những phụ nữ này, bị bán được Mông Cổ sau khi, không phải là lập gia đình, mà là bị cho rằng sinh dục cơ khí. Chờ đợi các nàng, chỉ có không ngừng sinh con. 5 năm 4 thai, 10 năm 8 thai. Hoặc là khó sinh mà chết, hoặc là sinh đến chết. Những hài tử này, sinh ra sau khi, bị thống nhất thu dưỡng, huấn luyện thành quân đội, trợ giúp Thiết Mộc Chân chinh chiến thiên hạ. Đại Mạc người thành thục sớm, 13 tuổi liền có thể dương cung cưới ngựa bàn cung. Chỉ cần mười mấy 20 năm, những người Hán này nữ tử sanh hài tử, liền sẽ trở thành người Mông Cổ đao trong tay thương, dùng để lục giết người Hán. Lúc này, Hồng Thất Công từ trong phòng đi ra. Trên mặt, đã không có trước phẫn nộ, ngược lại là tràn đầy bi thương. Tóc bạc một đám lớn, phảng phất vừa như vậy một lúc, già nua rồi mười mấy tuổi. Thất Công! Ngài không có sao chứ? Mục Niệm Từ có chút lo lắng nói. Hồng Thất Công phất phất tay, thật dài thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nói, Ma Quân, ngươi dễ đúng. Là Lao Khiếu Hóa Tử có mắt không trọng. Đa tạ ngươi đem ta đánh thức. Từ hôm nay, ta nhất định chỉnh đốn lại cái bang, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, ta chuyến này lên phía Bắc, một tháng sẽ trở lại, nếu là ngươi chỉnh đốn không được, vậy ta liền toàn bộ giúp ngươi giết sạch sành sanh, tiết kiệm ngươi phiền phức. Hồng Thất Công biết rõ Diệp Quân nói chuyện giữ lời, giết người không chút nào nương tay. Nếu là hắn không thể đem cái bang chỉnh đốn sạch sẽ, e sợ, toàn bộ cái bang đều phải đầu người cuộn cuộn. Cuối cùng, thở dài, xoay người rời đi. Đăng bởi. Chương 75, Đại Mạc Cô Yên. Trời cao vạn dặm, một bích như tám. Thoát khó bờ sông, roi mắt viễn vọng, vô biên vô tận đại trên thảo nguyên, lều trại một tòa liền với một tòa, ngàn vạn ngồi màu xám cho trong doanh trướng, đứng vững một tòa hoàng trù lều lớn. Lều trại đồ trang trí trên nóc lấy đúc bằng vàng ròng, trướng trước cao cao lơ lửng một chi chín mao đại kỳ. Mông Cổ 15 vạn người đội từng nhóm xếp hạng đại trên thảo nguyên. Thành thiên thành vạn chiến mã buôn nhảy hí, thành thiên thành vạn đầu mâu rượu nỉ sẩy huy. Chiến ý lâm liệt, trực trùng vân tiêu. Xa xa, núi bên trên, hai người chú mã mà đứng, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Bên cạnh, còn đi theo một con thạc đại quái điểu. Chính là Diệp Quân cùng Quách Tĩnh cùng thần điêu. Mông Cổ chắt ở với trên đại thảo nguyên. Bao la vô biên. Nếu không phải thuộc phương pháp, một con đâm vào đến, không khác nào thân hãm biển rộng mênh mông bên trong, khó phân biệt phương hướng. Cái này cũng là tại sao, từ cổ chí kim, trên thảo nguyên dân tộc du mục đều khó mà diệt tuyệt nguyên nhân. Phái đại quân mà đến, liền đối với tay cũng không tìm tới, còn đánh như thế nào. Cái này cũng là tại sao, Diệp Quân muốn cho Quách Tĩnh hộ tống đến đây nguyên nhân. Bằng không, hắn khả năng mấy tháng thậm chí mấy năm cũng không tìm tới thành Cát Tư Hãn ở đâu. Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng toát ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù là hắn, cũng không thể không than thở, trước mắt chi này Mông Cổ quân đội, tuyệt đối là bách chiến chi sư, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hơn nữa, cùng Kim Quốc kỵ binh không giống nhau, nhánh quân đội này, phấn chấn phồn thịnh, tràn đầy nhuệ khí. Chiến tranh, là bọn hắn hướng tới. Chẳng trách, Mông Cổ có thể ở mấy chục năm trong lúc đó, đặt xuống hơn một nửa cái A Âu đại lục. Chỉ tiếc, không phải tộc nhân ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mông Cổ càng cường đại, tương lai, người Hán liền càng thê thảm hơn. Nhìn trước mắt hiếu chiến quân đội, chiến mã hí lên. Diệp Quân phảng phất thấy được mấy chục năm sau khi, những kia bị tàn sát không còn thành trì, phảng phất nghe được mấy chục năm sau khi, chết vào đồ đao bên dưới ngàn vạn người Hán oan hồn. Mà một bên, Quách Tĩnh cũng không biết lịch sử. Trong mắt của hắn lập lòe hưng phấn. Đã từng, hắn cũng nhiều lần tùy tùng thành Cát Tư Hãn Nam Chinh Bắc Chiến, ở trong mắt hắn, nhánh quân đội này cùng huynh đệ không khác. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới mấy chục năm sau, vô số người Hán, liền ngay cả chính hắn cũng sắp chết với nhánh quân đội này đào kiếm bên dưới. Diệp Quân ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng kiên định. Đi thôi, đi gặp một chút vị kia đại danh đỉnh đỉnh thành Cát Tư Hãn. Được rồi. Quách Tĩnh giục ngựa giơ roi, chúng ở phía trước, cực kỳ hưng phấn nói, tha lôi bọn họ gặp ta trở về, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Chợt thấy Bùi Đầu lên nơi. Nhưng là thám báo phát hiện hai người tiếp cận, phái ra một đội kỵ binh chạy tới đón lấy. Mang binh Bách Phu trưởng chính còn muốn hỏi Quách Tĩnh lai lịch, trong đội một tên thập trưởng nhận biết Quách Tĩnh, kêu to, kim đao phò mã. Bái nằm ở địa. Bách Phu trưởng nghe được là đại hãn phò mã ra, nào dám thất lễ, vội vàng xuống ngựa hành lễ, sai người khoái mã báo lên. Chẳng được bao lâu, giữa bầu trời, đột nhiên vang lên một trận điêu minh. Hai con rõ ràng điêu phóng lên trời, quanh quẩn trên không trung hai vòng sau, lao thẳng tới mà xuống. Xèo. Lúc này, đi theo ở Diệp Quân bên người thần điêu hét dài một tiếng. Nhất thời, hai con rõ ràng điêu đột nhiên run lên, suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Chợt đột nhiên cất cao, xoay quanh ở trên khoảng không, nhưng cũng không dám lại xuống đến. Quách Tĩnh vốn là nhìn thấy hai con bạch điêu trong lòng vui mừng, nào có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không khỏi cười khổ nói, Diệp đại ca, của ngươi thần điêu đem ta bạch điêu đều dọa sợ. Diệp Quân cười cợt, vỗ vỗ thần điêu, nói rằng, điêu huynh, ngươi cần gì phải cùng hai cái tiểu bối chấp nhận. Thần điêu sống mấy trăm năm, có thể so với cao thủ tuyệt thế. Đối với thần điêu mà nói, trước mặt hai con bạch điêu chẳng qua là đứa bé, nhưng rậm rạp va đụng xông lên, nhìn thấy nó cái này tiền bối bắt chuyện cũng không đánh, thật sự là quá không hiểu quy củ. Thần điêu kêu khẽ một tiếng, không trung bạch điêu đáp lại hai tiếng, lúc này mới thận trọng xoay quanh mà xuống, rơi vào Quách Tĩnh bả vai. Đồng thời, xa xa, một thất nả sùm lưu mã như gió chỉ đến, mã trên một người thiếu niên tướng quân kêu to, Quách Tĩnh an đáp ở nơi nào. Quách Tĩnh nhìn thấy người đến, đại hỉ kêu lên, tha lôi an đáp. Hai người buôn gần, ôm cùng nhau. Thật là thần tuấn điểu. Cái này cũng là điêu. Tha lôi ánh mắt bị thần điêu hấp dẫn. Quách Tĩnh mau mau giới thiệu, vị này chính là Diệp đại ca, ta tại Trung Nguyên biết bằng hữu. Trước khi tới, Diệp Quân đã từng căn dặn Quách Tĩnh, không muốn tiết lộ thân phận của hắn. Tha lôi gật gật đầu, ánh mắt ở Diệp Quân trên người hơi đảo qua một chút. Đối với cựu vậy người Hán, hắn không chút nào nửa điểm lưu ý, ngược lại là ở thần điêu trên người nhìn nhiều mấy lần. Chật, hai người vừa vui sướng ôm cùng nhau, hết sức thân mật. Hai người một đường kể tình nghĩa huynh đệ, tiến vào quân doanh, tiến vào kim chướng yết kiến đại hãn. Một là kim đao phò mã, một là vương tử, Diệp Quân cùng thần điêu đi theo ở sau đó, ngược lại cũng không ai dám ngăn cản. Chỉ là, chỗ đi qua, mọi người thấy thần điêu, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chư vương chư tướng đều đã quần tập ở trướng, sắp xếp hai bên. Thành Cát Tư Hãn thấy Quách Tĩnh đến, trong lòng thầm hỉ. Quách Tĩnh tiến lên quỳ xuống thỉnh tội, nói rằng, đại hãn mệnh ta đi cắt kim quốc hoàn nhan hồng liệt đầu, đáng tiếc ta không thể tự tay giết hắn. Cam được đại hãn trách phạt. Thành Cát Tư Hãn cười nói, ta phạt ngươi làm chi? Chỉ cần hồ ly chết rồi, đối thợ săn liền là chuyện tốt, quản hắn là ai giết đây. Ta còn muốn khen thưởng còn ngươi. Chúng ta lập tức muốn tấn công kim quốc, ngươi trở về thật đúng lúc. Nguyên lai, Mông Cổ tập binh ở đây, chính là phải thừa dịp đại kim mất đi hoàn nhan hồng liệt cái này trụ cột, hung hăng cho một đao tử. Vừa vặn, lần này Quách Tĩnh trở về. Lập tức, Quách Tĩnh lại muốn cho Thành Cát Tư Hãn giới thiệu Diệp Quân. Quách Tĩnh trong lòng lo sợ bất an, hắn trong lòng biết Diệp Quân lần này đến đây, là truy tra buôn bán nhân khẩu việc này. Tất nhiên cùng Thành Cát Tư Hãn không tránh khỏi có quan hệ. Chỉ lo Diệp Quân dưới cơn nóng giận, một bắn chết Thành Cát Tư Hãn. Nào có biết, Diệp Quân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt như không hề lay động, cũng không sát khí. Quách Tĩnh trong lòng vì thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bỏ qua cho Thành Cát Tư Hãn giới thiệu Diệp Quân ý nghĩ. Thành Cát Tư Hãn thấy Diệp Quân chạm sau lưng Quách Tĩnh, chỉ coi hắn là tên hộ vệ, cũng không hề để ý. Trái lại đối Quách Tĩnh trở về, rất là vui mừng, ra sức uống chúc mừng. Chờ đến chạng vạng, mọi người đã vi huân. Thành Cát Tư Hãn mắt say lờ đờ mê ly, đối chư vương chư tướng nói, thạch đầu không ra, mạng người có tận. Ta râu tóc đều bạc trắng, xuất chinh lần này, không hẳn có thể sống sót trở về. Ta phi tử cũng với tối hôm qua đề cập với ta lên, ta nghĩ không sai, hôm nay ta muốn lập một đứa con trai, ở sau khi ta chết dơ lên cao ta đại kỳ. Khai quốc chư tướng theo Thành Cát Tư Hãn đánh đông dẹp tây, đến lúc này thần kinh bách chiến, tận đã tóc trắng xóa, nghe được đại hãn hốt muốn lập sau, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng loạt nhìn mặt của hắn, lẳng lặng chờ hắn nói ra người thừa kế tên. Thành Cát Tư Hãn đột nhiên nhìn phía ngồi dưới một người trẻ tuổi, nói, Thuật Xích, ngươi là con trai lớn của ta, ngươi nói ta phải làm lợi ai? Thuật Lòng Son bên trong nhảy một cái, cảm giác say nhất thời tỉnh rồi hơn nữa. Hắn khôn khéo già dặn, lập công nhiều nhất, lại là trưởng tử, từ trước đến giờ lợi dụng là phụ vương chết rồi tự nhiên do hắn kế vị, lúc này đại hãn đống nhiên muốn hỏi, cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Nhị vương tử xét hợp đài tính như liệt hỏa, cùng đại ca từ trước đến giờ không hòa thuận, nghe phụ vương hỏi hắn, kêu lên, yếu Thuật Xích nói chuyện, muốn phái hắn làm chi? Chúng ta có thể làm cho này miệt nhi khất dịch con hoang quản hạt sao? Nguyên lai Thành Cát Tư Hãn mới nổi lên thì binh lực yếu ớt, thê tử từng bị kẻ thù miệt nhi khất dịch người bắt đi, mấy năm sau đợi đến đoạt lại, dĩ nhiên sinh Thuật Xích. Vì lẽ đó, cho tới nay, Thuật Xích huyết thống đều gặp phải người hoài nghi. Thuật Xích nghe huynh đệ như vậy nhục mạ, nơi nào nhẫn chịu được, nào tới trước, đánh nhau. Thành Cát Tư Hãn nổi giận quát nói, Kim Quốc còn không có đánh bại, huynh đệ các ngươi liền đánh nhau, nhưng đã quên ta đã từng đã dạy các ngươi, chiếc đũa độc thì lại đoạn, hợp thì lại không ngừng đạo lý sao. Thành Cát Tư Hãn khiển trách một phen, lập chữ chuyện tình cũng là sống chết mặc bay. Mọi người dồn dập lui ra. Lúc này, Quách Tĩnh đã vi huân, quay đầu, nhưng chỉ thấy Thần Điêu, không thấy Diệp Quân thân ảnh. Mà lúc này, Diệp Quân đã lặng yên đi theo Thuật Xích phía sau. Đăng bởi. Chương 76, Binh Biến. Dọc theo đường đi, Thuật Xích cũng không có phát hiện có người sau lưng tùy tùng, còn thỉnh thoảng cùng chạm mặt tướng sĩ cười chào hỏi. Có thể, trở lại liều trại, không có người ngoài ở đây sau khi, Thuật Xích sắc đột nhiên trở nên âm trầm. Xét hợp đài, xét hợp đài. Đồ đáng chết, cả ngày liền biết theo ta đối nghịch, chờ ta kế thừa quyền to, chắc chắn ngươi thiên đào vạn quả. Ẩm. Thuật Xích đem trước mặt bàn chém thành hai khúc, phảng phất cho rằng xét hợp đài, phát tiết tức giận. Đang lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh từ phía sau truyền đến. Thuật Xích sắc mặt đột nhiên đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thay đổi. Hắn ngầm nhục mạ xét hợp đài cho hạ giận cũng không quan hệ, chỉ khi nào truyền đi, nhất định sẽ để thanh danh của hắn bị hao tổn. Là ngươi. Thuật Xích nhận ra Diệp Quân, lạnh lùng nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là Kim Đao Phò Mã người, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là đến giúp đỡ đại vương tử. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Thuật Xích biểu hiện khẽ động, nói, là Kim Đao Phò Mã để ngươi tới. Kim Đao Phò Mã đồng ý ủng hộ ta. Chỉ cần Kim Đao Phò Mã cùng Hoa Tranh Muội Muội đồng ý khuyên bảo đại hãn đem vương vị chuyển cho ta, ta có thể phong hắn là vua. Mặc dù là Quách Tĩnh không có nắm giữ quyền to, thế nhưng Quách Tĩnh rất được Thành Cát Tư Hãn coi trọng. Hơn nữa, Hoa Tranh là Thành Cát Tư Hãn thích nhất con gái, ở Thành Cát Tư Hãn trong lòng chiếm lấy phân lượng rất lớn. Nếu như có thể được hai người chống đỡ, như vậy, hắn đang cùng xét hợp đài cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Quân cười ha ha, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mà là hỏi ngược lại, đại vương tử, ngươi thật sự cho rằng Thành Cát Tư Hãn sẽ đem vương vị chuyển cho ngươi sao? Thuật Xích sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, tại sao không thể? Ta là đại vương tử, Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao lớn nhất, về tình về lý, đều hẳn là ta kế thừa vương vị. Thật sao? Đại vương tử thật sự cảm thấy như vậy. Diệp Quân cười nhạo, lắc đầu một cái, mang theo một chút thương hại nói, ngươi nói không sai, dựa theo đạo lý, ngươi nên kế thừa vương vị, có thể ngươi bây giờ cũng không có bị lập chữ quân, không phải à? Cũng không phải công lao của ngươi không đủ lớn, mà là máu mủ của ngươi có vấn đề, ngươi cảm thấy, Thành Cát Tư Hãn sẽ đem quyền lợi giao cho một người ngoài. Ngươi làm càn. Thuật Xích bị chọc vào đau đớn, phẫn nộ giống to, Thành Cát Tư Hãn đã nói hắn không để ý. Huyết thống, vẫn là hắn xóa sạch không đi chỗ bẩn. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người, cười nhạo hắn, thậm chí cựu thị hắn. Ngày hôm nay, cũng chính bởi vì xét hợp đài cười nhạo máu mủ của hắn, vì lẽ đó, Thuật Xích mới có thể không nhịn được cùng xét hợp đài đánh nhau. Diệp Quân không chút lưu tình đánh gãy, cười lạnh nói, nếu là Thành Cát Tư Hãn thật sự không để ý máu mủ của ngươi, hắn sớm nên lập ngươi làm thái tử không phải sao? Vì sao, ngày hôm nay muốn hỏi ngươi nên lập ai? Vì sao bị xét hợp đài đánh gãy sau khi, lập chữ việc sống chết mà bay? Bởi vì, hắn cũng không tin ngươi. Hiện tại, ngươi còn có tác dụng, vì lẽ đó hắn còn giữ ngươi, coi ngươi là nhi tử, cho ngươi làm trong tay hắn tối đao sắc bén, giúp hắn giành chính quyền. Nhưng là, một khi thiên hạ đánh xuống, ngươi cảm thấy, hắn còn sẽ để ý một huyết thống đều không minh bạch nhi tử sao? Diệp Quân từng từ đâm thẳng vào tim gan, như dao đâm vào Thuật Xích yếu ớt nhất địa phương. Thuật Xích cũng không phải là chưa hề nghĩ tới những vấn đề này, thế nhưng, hắn cho tới nay, cũng không muốn đi tin tưởng. Nhưng hôm nay, vấn đề này, lại bị ngạnh sinh sinh đích đào ra, bày ở trước mặt hắn, để hắn không thể không đối mặt. Ta biết, các ngươi người Hán tuy rằng nhỏ yếu, nhưng giàu hoạt nhất, ngươi tìm đến ta, khẳng định có biện pháp đến giúp ta. Nói đi, chỉ cần ngươi có biện pháp giúp ta kế thừa vương vị, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Thuật Xích năng chinh thiện chiến, tuyệt đối không phải mãng phu, tâm tư rất nhanh nhẹn. Diệp Quân lông mày hơi nhíu, khoe miệng nổi lên nụ cười quái dị, nói, đại vương tử có nghe hay không quá Huyền Võ Môn Chí Biến? Thuật Xích sắc mặt hơi đổi, trong mắt lóe ra một đạo nhuệ quang. Hắn mặc dù là người Mông Cổ, nhưng cũng không phải vô học, cũng từng đọc không ít người Hán thư, đương nhiên biết Huyền Võ Môn Chí Biến. Đặc biệt là, Lý Thế Dân, là được gọi là Thiên Khả Hãn Nam Nhân. Đó là vô số thảo nguyên người, thậm chí là Thành Cát Tư Hãn trong lòng thần tượng. ngươi là để ta giết Xét Hợp Đài. Thuật Xích có chút ý động. Diệp Quân lắc lắc đầu, cười lạnh nói, dĩ nhiên không phải, năm đó, Lý Thế Dân giết chết có thể không chỉ là Lý Kiến Thành một. Nếu như chỉ là giết Xét Hợp Đài, còn có Tam Vương Tử và Khoát Thai, Tứ Vương Tử Tha Lôi, vương vị như thường không tới phiên ngươi. Dừng một chút, Diệp Quân tiếp tục nói, chỉ có một biện pháp, đưa bọn họ đều giết sạch. Thứ nhất là chứng minh thực lực của ngươi. Thứ yếu, cũng là nói cho Thành Cát Tư Hãn, hắn con trai của hắn đều chết hết, sự lựa chọn của hắn cũng chỉ còn sót lại một, đó chính là ngươi. Thuật Xích sắc mặt âm trầm bất định, ánh mắt khi thì lập lòe hung tàn, khi thì do dự, rất hiển nhiên, hắn dưới không được như vậy quyết tâm. Đại vương tử suy nghĩ thật kỹ đi. Là kế thừa vương vị trở thành Lý Thế Dân người như vậy, vẫn là nhìn mình khổ sở đánh xuống thiên hạ bị người khác kế thừa, thậm chí, tương lai liền đầu đều không gánh nổi. Diệp Quân tự như đao, không giết người nhưng giết tâm. Rốt cục, Thuật Xích nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, hung ác nói, ngươi nói đúng, ta không giết bọn họ tương lai cũng sẽ không bỏ qua ta. Dừng một chút, Thuật Xích đột nhiên hướng về Diệp Quân chắp tay cúi đầu, nói, ta biết các ngươi người Hán đọc sách nhiều, chí mưu cao, ta đồng ý bái ngươi làm đầu sinh, xin ngươi giúp ta diệt trừ Xét Hợp Đài bọn họ. Trước còn cười nhạo người Hán là cựu nhỏ, quỷ kế đa đoan, hiện tại có chuyện nhờ thời gian. Lập tức ý tứ lập tức đã biến thành đọc sách nhiều, chí mưu cao. Thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến người ta không thể không cảm thán, ai nói những này người Mông Cổ đều là bắp thịt tiến bộ trong đầu ra hỏa. Ta chuyến này chính là được Kim Đao Phò Mã giao phó, vì giúp ngươi mà tới. Diệp Quân khẽ bước cằm, nói, hôm nay, ngươi và Xét Hợp Đài ầm ĩ một trận, ngươi có thể xin nhờ Hoa Khoát Thai cùng Tha Lôi đi vào xin mời Xét Hợp Đài, liền nói, vì là ngày hôm nay cãi nhau thời gian xin lỗi hòa giải. Hắn tất nhiên không có phòng bị. Ngươi ở đây ngoài chướng mai phục đao phủ thủ, trực tiếp đem ba người bọn họ giết chết. Đến thời điểm, ngươi lại dường như Lý Thế Dân như vậy, xuất binh bức vua thoái vị, ván đã đóng thuyền, Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, đem vương vị chuyển cho ngươi. Kế hay. Thuật Xích con mắt vì sáng ngời, đồng thời, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đều nói người Tống quỷ kế đa đoan, quả thế. Chật, Thuật Xích lập tức phái người đi vào mời tiệc qua Khoát Thai cùng Tha Lôi đến đây. Nghe nói Thuật Xích muốn hướng về Xét Hợp Đài xin lỗi, Tha Lôi vui mừng không ngớt. Hắn nhất là còn trẻ, không có tâm cơ, chỉ hy vọng huynh đệ mấy cái các loại mục mục mới tốt, lúc này đứng dậy, muốn đi đem Xét Hợp Đài gọi tới. Tam Vương Tử Hoa Khoát Thai trong lòng có chút nghi hoặc, hắn trong lòng biết Thuật Xích không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Có điều, đến thời điểm, coi như gây ra mâu thuẫn, có hắn và Tha Lôi ở, cũng có thể đúng lúc ngăn lại. Thế nhưng, Hoa Khoát Thai làm sao cũng không nghĩ ra. Thuật Xích đối với bọn họ đã động sát tâm. Đăng bởi. Chương 77, Thành Cát Tư Hãn chết, canh thứ 3 cầu thu gom. Quách Tĩnh về doanh thì đã không gặp Diệp Quân bóng người, nhưng hắn rõ ràng lấy Diệp Quân võ công, tới vô ảnh đi vô tung, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Liên gian xếp tốt Thần Điêu, biết Thần Điêu thích uống rượu, còn cố ý tìm hai vỏ tốt nhất mã nái rượu. Quách Tĩnh biết Thần Điêu thông linh, đưa nó cho rằng trưởng bối, bồi Thần Điêu uống một trận, hơi có cảm giác say, đang muốn cởi áo ăn nghỉ. Một tên thân binh đột nhiên vội vã tiền vào, đưa tin, phò mã ra, không tốt rồi, đại vương tử hắn tạo phản. Hô! Quách Tĩnh cảm giác say nhất thời tiêu tán hơn nữa. Tạo phản! Đại hãn vẫn còn, Thuật Xích hắn làm sao dám tạo phản. Vậy mà lúc này đã không kịp nghĩ nhiều như thế. Quách Tĩnh vươn mình mà lên, nói, báo tường đại hãn. Người thân binh kia nói, Thuật Xích đã phái binh đem trung quân đại trướng vây nhốt bắt đi, chúng ta căn bản không vào được. Lều trại ở ngoài đã là tiếng trống lôi lôi, chiến mã hí lên. Quách Tĩnh biết Thuật Xích thủ hạ tinh binh cường tướng rất nhiều, ngoại trừ Thành Cát Tư Hãn, không ai có thể đè ép được Thuật Xích. Lúc này, Quách Tĩnh thủ hạ lại không có binh mã, làm sao có thể ngăn lại được. Quách Tĩnh nhất thời bên hoàng không kế, ở trong lều đi tới đi lui, lấy tay kích ngạch, nói, đi tìm Thác Lôi, để hắn điều binh ngăn cản Thuật Xích. Thác Lôi vương tử không thấy bóng dáng. Dừng một chút, người thân binh kia do dự một chút, lại nói, sớm trước. Có người nhìn thấy Thác Lôi vương tử, nhị vương tử Xét Hợp Đài, tam vương tử Hoa Khoát Thai, tứ vương tử Thác Lôi tiến nhập đại vương tử lều trại sau ngay ở cũng không đi ra, sau đó, đại vương tử liền tạo phản. Cái gì? Quách Tĩnh rốt cục ý thức được không ổn. Như Thuật Xích chỉ là ý thức nóng não muốn tạo phản, không có bao nhiêu người sẽ đồng ý theo hắn, hơn nữa, trở thành Cát Tư Hãn tỉnh lại, câu nói đầu tiên có thể trấn áp. Nhưng bây giờ, sự tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đang lúc này, một bóng người xông vào. Diệp đại ca. Quách Tĩnh ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Diệp Quân mặt không chút thay đổi nói, ta đi ngang qua Thuật Xích lều trại, thấy hắn là bằng hữu ngươi, liền thuận lợi cứu được. Nói, thiện tay ném một đạo huyết lâm lâm bóng người. Thác Lôi. Quách Tĩnh giật nảy cả mình. Lúc này, Thác Lôi máu me khắp người, không rõ sống chết. Diệp Quân tiến lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, đem trong cơ thể tinh lực kích động, Thác Lôi nhất thời tỉnh lại. Quách Tĩnh ngăn đạn. Thác Lôi đầu tiên là vì mê man, chợt đột nhiên quát to lên, nhanh đi bẩm báo đại hán, Thuật Xích đem nhị ca cùng tam ca đều giết chết. Quách Tĩnh sớm có dự liệu, ngược lại cũng không kinh hãi, chỉ là cười khổ nói, vừa Thuật Xích đã khởi binh tạo phản, đại hán say rượu bất tỉnh, hiện ở không người nào có thể kềm chế được hắn. Cái gì? Thác Lôi kinh hãi. Thuật Xích làm sao dám tạo phản? Đúng rồi, bị giết mấy cái huynh đệ, đã là được ăn cả ngã về không, chính là muốn bức bách đại hán chuyển ngôi cho hắn. Không được, đại hán gặp nguy hiểm. Thác Lôi rầm rầm từ dưới đất bò dậy, ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy như điên, để lại một câu nói, Quách Tĩnh ăn đạn, ta đi điều binh ngăn cản Thuật Xích, ngươi đi tìm Hoa Tranh, nếu như ta thất bại, ngươi liền mang Hoa Tranh rời đi vĩnh viễn không nên quay lại. Quách Tĩnh có chút mở mịt thất thố. Chuyện biến hóa thật sự là quá nhanh. Trước, mọi người ở cùng uống rượu đây, làm sao đột nhiên, liền muốn xung đột vũ trang, sinh tử tương bức cơ chứ. Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, tựa hồ, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đáp án. Ở Quách Tĩnh nghĩ đến, có thể có như vậy phiên vân phúc vũ thủ đoàn người, chỉ có Diệp Quân. Diệp Quân khẽ lắc đầu, nói, ta điều không nhúc nhích được binh mã, cũng không thể khống chế Thuật Xích. Ta chỉ là đào đào ra hắn sâu trong nội tâm dục vọng cùng dã tâm thôi. Quách Tĩnh, ngươi nếu là muốn thiếu chết mấy người, hoặc là tương lai thiếu chết một ít người Hán, sau đó liền hãy nghe ta nói đi làm. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ Mông Cổ đại doanh, ở ngoài chặt bên trong tùng. Kiên cố pháo đài thường thường là từ nội bộ công phá. Không có ai nghĩ đến, Thuật Xích dám tạo phản. Vì lẽ đó, chuẩn bị căn bản sẽ không đủ. Mà lúc này, Thuật Xích đã mang theo đại quân đem thành Cát Tư Hãn lều trại bao quanh vây nốt. Thuật Xích cùng thành Cát Tư Hãn thân quân hai trận đối viên, đã đang chém giết lẫn nhau. Tiếng giết trùng thiên, chiến mã hí lên. Ánh đao bóng kiếm trong lúc đó, từng bộ thi thể hoành ngã xuống đất. Trung quy, vẫn là Thuật Xích chuẩn bị đầy đủ, đánh mọi người một trở tay không kịp, chiếm được tiên cơ. Rất nhanh, thành Cát Tư Hãn thân binh liền liên tục bại lui, bị vây nốt lại. Thuật Xích thấy đại sự đã định, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ba cái huynh đệ đã chết. Bây giờ, thành Cát Tư Hãn chỉ còn dư lại chính mình một đứa con trai. Hơn nữa, mình bây giờ mang binh đến đây, chiếm lấy ưu thế, thành Cát Tư Hãn nên như Lý Uyên đối mặt Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân như vậy thoái vị để hiền đi. Thuật Xích trong lòng dần dần hưng hực, nhanh chân hướng thành Cát Tư Hãn lều trại đi đến. Hoàng Chu trong đại trướng, bầu không khí yên tĩnh, một mảnh vắng lặng. Bầu không khí có chút không đúng lắm. Thật sự là quá mức an tĩnh. Theo đạo lý nói, coi như thành Cát Tư Hãn uống rượu say, thế nhưng, bên ngoài đại chiến lâu như vậy, cũng sớm nên bị thức tỉnh. Trong không khí, tựa hồ có một luồng nhàn nhạt tanh nồng vị. Thuật Xích trong lòng vì nhảy một cái, nam chinh bắc chiến, trong tay màu máu đầy dây hắn đối với mùi vị này hắn quá quen thuộc. Là mùi máu tanh. Thành Cát Tư Hãn đại doanh bên trong ở đâu ra mùi máu tanh. Phía trước, thành Cát Tư Hãn ôm cái vỏ rượu, nằm ở bàn trên. Mùi máu tanh tựa hồ chính là từ nơi nào truyền đến. Thuật Xích bước chân có chút nặng nề, từng bước, không giống như là lại đi, càng giống như là mạnh mẽ đem chân của mình chuyển tới. Dù cho thành Cát Tư Hãn đã đang ngủ, nhiều năm uy nghiêm, đã đọng lại ở Thuật Xích trong lòng như mộng hiểm. Rốt cục, cũng không biết trải qua bao lâu, Thuật Xích mới đến gần thành Cát Tư Hãn. Phụ vương. Thuật Xích nhỏ giọng khẽ gọi. Cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Tí tách. Tí tách. Giọt nước mưa thanh từ dưới bàn truyền đến. Không phải rượu gắn, mà là... Thuật Xích ánh mắt rơi vào dưới chân như trường xà giống như lan tràn ra dòng máu, con người nhất thời co rút nhanh như mũi kim. Ùng ục. Thành Cát Tư Hãn hiểu rõ thân thể hơi chấn động một cái, đầu từ trên cổ rớt xuống. Không có dấu hiệu nào, một cái đầu hướng về Thuật Xích lăn lại đây. Thuật Xích hầu như sợ đến hồn phi phách tán, ngây ngốc đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn viên kia quen thuộc đầu lăn tới trong lồng ngực của mình. Mặt mũi quen thuộc. Thành Cát Tư Hãn giống như nằm ở trên tay hắn đang ngủ. Thuật Xích. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế khốn nạn, ngươi nhanh đi ra cho ta. Nếu là ngươi dám làm tổn thương đại hãn, ta Thác Lôi nhất định giết ngươi. Lều trại ở ngoài, Thác Lôi đã xuất quân chạy tới, tức giận tiếng gào thét truyền vào. Thuật Xích hơi sững sờ. Thác Lôi không phải đã chết ở đao của mình phủ tay bên dưới sao? Làm sao còn sống? Có điều, coi như hắn còn sống thì lại làm sao? Thuật Xích giận dữ đi ra ngoài. Dĩ nhiên đã quên cầm trong tay đầu lâu thả xuống. Thác Lôi, không nghĩ tới mạng ngươi đại tránh được một kiếp, lại vẫn dám đi tìm cái chết. Thuật Xích hét lớn. Nhưng không ai đáp lại hắn. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn Thuật Xích, hoặc là, nhìn thuật xích trong tay đồ vật. Đó là một cái đầu lâu, tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, cực kỳ sùng bái Thành Cát Tư Hãn đầu lâu. Đăng bởi chương 78, hòa tranh kế vị. Đại Hãn chết rồi. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn thuật xích trong tay đầu lâu. Xoa nhẹ nhiều lần con mắt, mới dám vững tin, cái kia đúng là Đại Hãn đầu lâu. Đánh đâu thằng đó, dũng mãnh vô địch Đại Hãn, chết rồi. Đại Hãn băng hà. Tiếng nghẹn ngào vang lên, bi thương tâm tình ở trong quân doanh tràn ngập ra. Đến hàng ngàn binh lính giống như con ruồi không đầu dường như qua lại bôn ba, càng nhiều hơn binh sĩ thì lại như dã thu tựa như ở ngửa mặt lên trời khiếu gọi, còn có thật nhiều binh sĩ ôm đầu khóc giống, toàn bộ đại doanh một mảnh hỗn độn. Cho tới nay, Thành Cát Tư Hãn chính là Mông Cổ còn sống thần linh, càng là Mông Cổ tinh thần của người ta trụ cột, Thành Cát Tư Hãn băng hà tin tức đối người Mông Cổ binh sĩ đả kích, không khác nào trời sợ. Thuật xích. Ngươi cái này con hoang, dám mưu giết trả hại Đại Hãn. Thác Lôi ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ đậm, gắt gao trừng mắt thuật xích, một cái nha sĩ đều sắp muốn cắn nát, hận không thể đem thuật xích gan tươi nuốt sống. Ta. Đại Hãn không phải ta giết, ta làm sao sẽ giết Đại Hãn? Thuật xích cũng hoàng rồi, hắn xác thực không nghĩ tới giết chết Thành Cát Tư Hãn, bởi vì, nếu là không có Thành Cát Tư Hãn thừa nhận, hắn căn bản là không có cách phục chúng. Nhưng là, hiện tại, Thành Cát Tư Hãn đầu lâu liền ở trong tay của hắn, ai sẽ tin tưởng? Thác Lôi nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát sinh giống như dã thú gào thét, cả giận nói, mọi người nghe lệnh, thuật xích mưu sát Đại Hãn, tội không thể xá, giết chết thuật xích vì là Đại Hãn báo thù người, phần thưởng hoàng kim trăm lạng, dê bò ngàn con. Nhưng lúc này, toàn bộ Mông Cổ đại doanh binh lính trên căn bản đều lâm vào tan vỡ, nào có người nghe lời nói của hắn. Cũng may, Thác Lôi thân binh sau lưng vẫn tính lý trí, dồn dập đè lên. Cho Đại Hãn báo thủ. Báo thủ. Thuật xích liên tiếp lui về phía sau, phẫn nộ quát, nhanh hơn, giết cho ta Thác Lôi, hết thể có phần thưởng. Thuật xích thân binh sau lưng hai mặt nhìn nhau, có chút do dự không quyết định. Bọn họ là người Mông Cổ, cũng sùng bái Thành Cát Tư Hãn, thế nhưng, bọn họ lại là thuật xích thân binh. Thiết thân lợi ích cùng thuật xích quấn lấy nhau, nếu như thuật xích chết rồi, bọn họ cũng không kết quả tốt. Thành Cát Tư Hãn chết rồi, ta chính là Đại Hãn, các ngươi còn chờ cái gì? Thuật xích gào thét. Rốt cục, thuật xích thân binh cũng giơ đao lên thường, xông lên trên. Song phương thân binh chém giết cùng nhau, máu thịt tung tóe. Hiện tại, chỉ có một mất một còn. Bất kể là thuật xích, vẫn là Thác Lôi, thắng rồi nhất phương, liền có thể kế thừa Đại Hãn vị trí. Bọn họ những thân binh này cũng có thể gà chó lên trời. Lúc này, Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh cũng chạy tới. Nhìn thấy Thành Cát Tư Hãn đầu lâu, Quách Tĩnh cũng là giật nảy cả mình. Hoa Tranh càng là cảm thấy trời long đất lở, đầu váng mắt hoa, hầu như hôn mê bất tỉnh. Hoa Tranh. Quách Tĩnh sốt sắng, vội vàng đưa vào một luồng nội lực. Hoa Tranh lúc này mới du du chuyển tỉnh, chậm lại. Chậm, liền nhào vào Quách Tĩnh trong lòng, khóc lớn lên, cha chết rồi. Quách Tĩnh cũng không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Lúc này, trong sân đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Có câu nói, ai binh tất thắng. Thác Lôi người thế nên vì Thành Cát Tư Hãn báo thủ, mỗi cái không sợ chết, cực kỳ dũng mãnh. Thêm nữa thuật xích thân binh trận chiến này đánh cho không hề sức lực, vì lẽ đó liên tục bại lui. Không thể. Ta không biết thua. Thành Cát Tư Hãn đều chết hết, Đại Hãn vị trí chính là ta. Thuật xích không cam lòng thất bại, điên cuồng kêu to. Dùng ngựa hướng Thác Lôi vào tới. Dọc theo đường đi, cũng không có ai dám chặn lại hắn. Hai huynh đệ, mặt đối mặt, bắt đầu chém giết. Thác Lôi trước đây liền bị thương nặng, ở đâu là thuật xích đối thủ. Mắt thấy sẽ chết ở thuật xích dưới đao. Một bên, Quách Tĩnh sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ bị giết. Mở cung liền bắn, mũi tên gào thét ra, đem thuật xích đao trong tay đánh bay ra ngoài. Xì xì. Thác Lôi trường đao xẹt qua, một thật là lớn đầu lâu bay lên, cột máu trùng thiên cao ba trượng. Thuật xích xem thân thể của chính mình ngồi ở trên ngựa nhưng càng ngày càng xa, trong mắt mê man cũng càng ngày càng sâu. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng nên chết ở đao phủ thủ dưới Thác Lôi, vì sao không chết? Thành Cát Tư Hãn là ai giết? Thuật xích rất muốn nói, Thành Cát Tư Hãn không phải là mình giết, thế nhưng, đã không có cơ hội, tư duy lâm vào hắc ám. Giết chết thuật xích, Thác Lôi thở phào nhẹ nhõm, chợt cơ thể hơi loáng một cái, từ trên lưng ngựa tài đi. Thác Lôi vết thương cả người lần thứ hai sụp ra. Máu tươi như nước suối giống như dâng trào ra. Thác Lôi an đạt. Quách Tĩnh kinh ngạc thốt lên. Ta không xong rồi. Thác Lôi vốn là bị thương nặng, chỉ có điều, bị Diệp Quân kích phát rồi trong cơ thể tinh lực, cho nên mới có thể mạnh mẽ kiên trì. Hiện tại thuật xích chết rồi, này một hơi thư giãn hạ xuống, liền không thể kiên trì được nữa. Hoa Tranh, ngươi tới. Thác Lôi thở nhẹ. Hoa Tranh khóc sướt mướt tới, bi thương nói, Thứ ca. Cha chết rồi. Thác Lôi vẻ vải, nói, đại hãn chết rồi, nhị ca cùng tam ca đều bị đại ca giết, ta hiện tại cũng không được. Thành Cát Tư Hãn, chỉ có ngươi một đứa con, ngươi phải thừa kế ý chí của hắn, thống lĩnh Mông Cổ. Ta không được. Ta không muốn làm đại hãn, thứ ca ngươi không nên chết. Ta không thân nhân. Hoa Tranh liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Thác Lôi trên trán nổi lên gân xanh, cả người máu tươi dâng trào, mang theo một chút tức giận, dùng thanh âm khàn khàn trách mắng. Ngươi là Thành Cát Tư Hãn hải tử, là hoàng kim gia tộc huyết mạch, trong cơ thể ngươi chạy xuôi trên thảo nguyên cao quý nhất máu, ngươi tuyệt đối không thể nhu nhược, lẽ nào, ngươi nghĩ nhìn thấy, cha đặt xuống thiên hạ, rơi xuống trong tay người khác sao? Hoa Tranh trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng chảy nước mắt. Thác Lôi gắng gượng đem Quách Tĩnh tay kéo qua, phóng tới Hoa Tranh trên tay, nói rằng, Quách Tĩnh an đạt, ngươi là kim đao phò mã, cũng là của ta huynh đệ. Ta hy vọng ngươi cẩn thận đối muội muội ta, trợ giúp nàng, lên làm đại hãn. Sau đó hài tử của các ngươi cũng sẽ là trên thảo nguyên vương. Thác Lôi an đạt. Nhưng là, Thác Lôi đã không cách nào lại trả lời hắn. Thứ vương tử. Chúng thân binh dồn dập bi thiết, ngã quỵ ở mặt đất. Lúc này, xa xa, tiếng kèn lệnh vang lên, một đội binh mã chạy như bay đến. Cầm đầu, là một người mặc áo giáp màu đen người đàn ông trung niên. Bác Nhĩ Hốt Quách Tĩnh nhận ra người. Người này là Thành Cát Tư Hãn thủ hạ chính là một viên đại tướng. Bác Nhĩ Hốt nhìn thấy trên đất tàn tạ một mảnh, vì giật mình, nhìn thấy Thuật Xích cùng Thác Lôi thi thể sau, trong mắt lóe ra một tia khó có thể phát giác sắc mặt vui mừng, trong miệng nhưng bi thương nói, công chúa, phò mã, ta đã tới trưởng. Hoa Tranh cái nào có tâm sự để ý tới hắn. Chỉ là ôm Thác Lôi thi thể, không ngừng rơi lệ. Quách Tĩnh nhớ lại trước Diệp Quân căn dặn, đứng lên nói, đại vương tử giết chết nhị vương tử cùng tam vương tử, hiện tại Thác Lôi vương tử cũng đã chết, đại hãn cũng đã chết. Ngươi đi triệu tập chư tướng đến đây thương nghị đại sự đi. Bác Nhĩ Hốt trong mắt lóe ra một tia không rõ, gật gật đầu, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, các bộ thống lĩnh toàn bộ tất cả tập hợp. Vương đình lều lớn bên trong, dừng 5 thi thể. Chính là Thành Cát Tư Hãn phụ tử. Lúc này, Thành Cát Tư Hãn cùng Thuật Xích đầu lâu đã vá khép lại. Tuy rằng Thuật Xích tạo phản, nhưng vẫn là đem thi thể của hắn ở lại chỗ này. Thuật Xích, cái này cậu tặc, ta đã sớm nói hắn là miệt nhi khất dịch người con hoang. Đã sớm toàn bộ đại hãn không nên để lại hắn, đáng tiếc đại hãn không nghe ta. Có người phẫn hận nói. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Đại hãn đã chết, hiện tại, chúng ta phải làm, chính là ngẫm lại đón lấy nên làm gì. Ai kế nhiệm đại hãn vị trí? Bác Nhĩ Hốt lạnh lùng nói. Làm sao, người gấp gáp như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ kế thừa đại hãn vị trí? Người kia và bác Nhĩ Hốt không hợp nhau lắm, châm biếm lại. Ngươi nói bậy, ta bác Nhĩ Hốt đối đại vương trung thành tuyệt đối. Thế nhưng, các vị vương tử đều chết hết, đương nhiên muốn chọn nâng một vị mới đại hãn. Bác Nhĩ Hốt bị vạch trần tâm tư, nhất thời mặt đen. Đang lúc này, một thanh âm đem tất cả mọi người che lại, chỉ nghe nói rằng. Thành Cát Tư Hãn chết rồi, các vị vương tử chết rồi. Nhưng còn có công chúa. Hoa Tranh công chúa là Thành Cát Tư Hãn thích nhất con gái, tự nhiên là do nàng kế thừa đại hãn vị trí. Ai đang nói chuyện? Mọi người liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy, người nói chuyện, là Quách Tĩnh sau lưng một người trẻ tuổi. Bác Nhĩ Hốt giận dữ, người tống. Vô liêm sỉ, ngươi là thế nào lăn lộn tiến vào? Ngươi đến, cho ta đem này con tống cầu bắt, kéo ra ngoài loạn đao chém chết. Đăng bởi. Chương 79, Đại Mạc Truyện. Bác Nhĩ Hốt xác thực đối Thành Cát Tư Hãn trung thành tuyệt đối, thế nhưng, hiện tại Thành Cát Tư Hãn đã chết, 4 cái vương tử cũng đã chết. Bác Nhĩ Hốt dĩ nhiên đối với đại hãn vị trí nổi lên tâm tư. Ở các đại thống lĩnh bên trong, Bác Nhĩ Hốt quyền lợi to lớn nhất, thuộc hạ binh mã nhiều nhất. Nếu như tuyển cử đại hãn vị trí, Bác Nhĩ Hốt có rất lớn hy vọng. Nhưng bây giờ, đột nhiên bước lên một người Hán, biểu thị muốn cho Hoa Tranh công chúa kế thừa vương vị. Bác Nhĩ Hốt nhất thời giận tím mặt, liền muốn gọi người, đem điều này chướng mắt người tống kéo ra ngoài cho ăn. Còn hậu quả, Bác Nhĩ Hốt cũng không để ý, tuy rằng cái này người tống rất có thể là bạn của Kim Đao Phò Mã, nhưng vậy thì như thế nào? Một bên Quách Tĩnh hơi chấn động một cái, thể diện đều bắt đầu run rẩy. Bác Nhĩ Hốt còn tưởng rằng Quách Tĩnh là dọa sợ. Nhất thời không nhịn được ha ha cười nói, Kim Đao Phò Mã, bằng hữu của ngươi quá không có quý củ, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, sau đó không nên tùy tiện giao một ít lung ta lung tung, cầu khẩn nhiều lần tống cậu làm bằng hữu. Kim Đao Phò Mã lại tính là gì? Chờ mình lên làm đại hãn, đến thời điểm, coi như là Hoa Tranh công chúa, vậy cũng là của mình trong túi đồ chơi. Quyền lợi, và mỹ nhân, vĩnh viễn là nam nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Bác Nhĩ Hốt trong mắt lập lòe dục vọng ánh sáng. Quách Tĩnh khẽ lắc đầu, bùi ngùi thở dài, cái tên này thực sự là chính mình tìm đường chết ta. Diệp Quân là ai? Đây chính là một đêm tàn sát mấy ngàn quân kim, giận dữ tàn sát khoảng không cái bang phân đà mạ quân. Bác Nhi hốt một cái một tống cẩu, đơn giản là chết đến nơi rồi không tự biết. Ra ngoài Quách Tĩnh dự liệu chính là, Diệp Quân cũng không hề động thủ. Trái lại, một không tưởng tượng nổi người đứng dậy. Người này hơn 30 tuổi, là Bác Nhi hốt trợ thủ, tên là Mục Hô. Mục Hô tiến lên, sắc mặt trịnh trọng, nói, bẩm báo Hoa Tranh công chúa, thuộc hạ muốn báo cáo Bác Nhi hốt. Lần này đại vương tử bình biến, cũng là bởi vì Bác Nhi hốt xúi giục. Hơn nữa, ở đại vương tử tấn công đại hãn thân binh thời gian, Bác Nhị Hốt cố ý kéo dài thời gian, không cho chúng ta trước tới cứu viện, dẫn đến đại hãn cùng Thác Lôi vương tử chết vào thuật xích tay, thật sự là tội ác tày trời. Thuộc hạ có tâm cứu chủ, nhưng khổ nơi tay Bác Nhị Hốt hạn chế, không cách nào tới rồi, xin mời công chúa trị tội. Cái gì? Mặt của mọi người sắc đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn Bác Nhị Hốt cùng Mục Hô. Đại vương tử tạo phản, dĩ nhiên là Bác Nhị Hốt xúi giục. Bác Nhị Hốt cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Hô lại đột nhiên chạy đến, vu oan hãm hại. Nhất thời giận tím mặt, múa đao hướng về Mục Hô chém tới. Mục Hô, ngươi dám vu hại ta. Ta muốn giết ngươi. Bác Nhi Hốt, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Đương nhiên không. Bác Nhi Hốt nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hét thảm lên. Ở bụng của hắn, một thanh loan đao sâu đậm đâm tiến vào, chật tất cả, ruột nội tạng liền chạy đầy đất. Mục Hô đem đao cắm trên mặt đất, quỳ xuống đất dập đầu, nói, ta giết chết Bác Nhi Hốt cái mưu này nghịch ra hỏa, đã chết cũng không tiếc, xin mời công chúa chỉ ta tội đi. Hoa Tranh hai mắt sững sờ, cũng không biết là bị giữa trường phong vân chuyển biến tình hình dọa ngây ngẩn cả người, vẫn là đắm chìm trong chết đi thân nhân bi thương bên trong, cũng không nói lời nào. Một bên, Diệp Quân cười ha ha, nói, Mục Hô tướng quân giết chết phản bội, không chỉ không quá, trái lại có công, chờ công chúa lên làm đại hãn, Bác Nhị Hốt binh mã liền giao cho người trưởng quản. Mục Hô cùng Diệp Quân ánh mắt trao đổi một hồi, tâm linh thần hội, vội vã bái tạ, lui qua một bên. Diệp Quân nhìn chung quanh một tuần, cao giọng nói, mọi người thấy, Bác Nhị Hốt mưu nghịch, chết chưa hết tội. Ta biết, có mấy người cùng đại vương tử giao hảo, lần này đại vương tử tạo phản, nói không chắc còn có đồng đảng. Các ngươi có thể lẫn nhau vạch trần. Lại như Mục Hô như thế, như là thủ lĩnh của các ngươi có tham dự mưu nghịch, bọn họ trị tội sau khi, liền do vạch trần người kế thừa. Lời vừa nói ra, trong doanh trướng, nhất thời vang lên một mảnh ồ ồ tiếng hít thở. Một đám thủ lĩnh dồn dập kinh hãi đến biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ giác đến thuộc hạ của chính mình. Mỗi người đều tựa hồ mang theo không tốt tâm ý. Có người phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, nói, thuộc hạ tuyệt đối nhị tâm, đại hãn băng hà, Hoa Tranh công chúa chính thức kế thừa đại hãn vị trí nhất quán ứng cử viên, danh chính ngôn thuận, xin mời Hoa Tranh công chúa kế vị. Những người khác cũng dồn dập theo biểu trung tâm. Tình huống xoay ngược lại nhanh chóng, đem Quách Tĩnh nhìn ra sửng sốt một chút. Tất cả mọi người cho rằng, Mục Hô là Hoa Tranh người, thế nhưng Quách Tĩnh biết cũng không phải, nhất định là Diệp Quân an bài tốt. Chỉ là, Diệp Quân là lúc nào nhận thức Mục Hô, có thể để Mục Hô bé ngoan nghe lời. Kỳ thực, Diệp Quân căn bản cũng không cần nhận thức Mục Hô. Hắn cũng không có cố ý tính toán Bác Nhi Hốt. Dù sao, Bác Nhi Hốt thái độ, trước đó, không người sao biết được. Diệp Quân chẳng qua là ở Bác Nhi Hốt tỏ thái độ sau khi, liền bí mật truyền âm cho Mục Hô, đồng ý Mục Hô, chỉ cần giết chết Bác Nhi Hốt, liền để hắn làm thống lĩnh. Mục Hô tự nhiên không ngăn nổi mê hoặc. Giết gà dọa khỉ. Những người khác nếu không phải muốn rơi vào cùng Bác Nhị Hốt kết quả giống nhau, cũng chỉ có thể tỏ thái độ chống đỡ Hoa Tranh. Bằng không, phía sau bọn họ trợ thủ, liền có thể cầm đầu người của bọn họ thăng quan tiến tước. Lợi ích động lòng người, không người nào có thể bảo đảm, ở quan to lộc hậu điều động bên dưới, chính mình những kia nhìn như trung thành chính là thủ hạ, có thể hay không vẫn duy trì trung thành. Dù sao, liền ngay cả Bác Nhị Hốt như vậy đại trung thần không cũng giống vậy có tư tâm, muốn làm đại hãn. Những này thống lĩnh không phản đối, phía ngoài Mông Cổ binh sĩ, càng sẽ không phản đối, đối với bọn hắn tới nói, Thành Cát Tư Hãn chính là lĩnh tụ chết rồi, tự nhiên là do lĩnh tụ huyết mạch đến kế thừa. Hoa Tranh kế vị, làm tới đại hãn, toàn bộ quá trình đơn giản đến để Quách Tĩnh có chút khó có thể tin. Gió bác quét qua mặt đất bạch cây cỏ chiết, hồ thiên tháng 8 tức phi tuyết. Đại mạc trên, tuy rằng không đến nỗi tháng 8 liền bay đầy trời tuyết, nhưng đảo mắt gục tháng 9, cũng là cuối mùa thu thời khắc. Trên thảo nguyên, bừng bừng cỏ xanh đã sớm không gặp, chỉ còn dư lại khô vàng một mảnh. Thành Cát Tư Hãn chết, bốn vị vương tử chết rồi, Mông Cổ tiểu như cùng cỏ này nguyên giống như vậy, lâm vào cuối mùa thu, mùa đông sắp xảy ra. Hoa Tranh tuy rằng thuận lợi kế vị, thế nhưng không có nghĩa là những thứ khác bộ lạc sẽ nghe mệnh lệnh của nàng. Trên thảo nguyên chính là như vậy, chinh chiến không thôi. Nói vậy, một quãng thời gian rất dài, người Mông Cổ đều không thể xuôi nam, uy hiếp người Hán. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh thanh mai trúc mã, lại có hô nước, liền lưu tại Mông Cổ, phụ tá Hoa Tranh, chỉ chờ qua một thời gian ngắn tăng kỳ qua là được hôn. Có Quách Tĩnh vị này kim đao phò mã ở, sau đó, người Mông Cổ xâm nhập phía Nam chuyện tình, tuyệt đối sẽ giảm rất nhiều. Cái này cũng là Diệp Quân có thể làm được cực hạn. Hắn không phải thần, không cách nào đem hết thể người Mông Cổ đều sát quang, chính như hắn có thể giết chết Hoàn Nhan Hùng Liệt, tàn sát mấy ngàn quân Kim, nhưng không thể tiêu diệt Kim Quốc là một cái đạo lý. Cho tới những kia bị lừa bán đến lớn mạc nữ tử, Quách Tĩnh hứa hẹn sẽ dàn xếp tốt các nàng. Vì lẽ đó, Diệp Quân sẽ không dẫn các nàng về Đại Tống. Huống chi, lấy hiện tại Đại Tống thịnh hành chu trình lý học, những cô gái này thất thân thậm chí cho dị tộc sinh hài tử, nếu là trở lại Đại Tống, chờ đợi các nàng, chỉ sợ sẽ là ngâm lồng heo đi. Đăng bởi. Chương 80, Đào Hoa Đảo. Màu xanh biếc đại hải mênh mông vô bờ, tựa hồ liên tiếp đến thiên phần cuối. Trên mặt biển thỉnh thoảng có hải điểu kêu to thấp lao xuống phục, xông vào trong nước săn mồi hải ngư. Hải lãng cuồn cuộn, chói chang sóng nhiệt đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoan khoái gió biển. Trong gió biển mang theo nước muối mùi hoa. Xa xa nhìn tới, một hòn đảo nhỏ dường như minh châu khảm nạm ở trên mặt biển. Trên đảo xanh úng tươi tốt, một đoàn xanh biếc, một đoàn hồng, một đoàn hoàng, một đoàn tử, đoan đích thị phồn hoa như gấm. Một chiếc thuyền nhỏ, loạn choạng, như hải đảo cắt tới. Có điều, ở khoảng cách hải đảo còn có 2 dặm địa phương, thuyền nhỏ dừng lại, nhưng là vô luận như thế nào cũng không chịu đi tới. Người chèo thuyền mồ hôi đầm địa, cũng không phải nóng, mà là sợ hai đến. Sắc mặt mang theo trăng xăm nói, đại gia, phía trước chính là đảo hoa đảo, có thể là không thể lại tiến vào, sẽ chết người. Đầu thuyền, ngồi một thiếu niên mặc áo trắng. Thiếu niên bên người còn có một chỉ đại điêu, chính là Diệp Quân cùng thần điêu. Diệp Quân rời đi Đại Mạc sau khi, liền dẫn thần điêu một đường xuôi nam, đến rồi thuyền sơn, liền thuê một chiếc hải thuyền. Nghe nói là đi đảo hoa đảo, những thuyền này phu căn bản không người dám nhận sống. Cuối cùng, Diệp Quân vẫn là cưỡng bức thêm dụ dỗ, mới tìm được chiếc thuyền đến. Nhưng đi tới đây, người chèo thuyền nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám gần thêm nữa. Những người này đối đảo hoa đảo sợ như sợ cọp, Diệp Quân trong lòng biết, cũng không miễn cưỡng, ngược lại, đảo hoa đảo đang ở trước mắt. Diệp Quân tay trái mang theo đại thương, tay phải cầm lấy thần điêu, nói, điêu huynh, chúng ta lên đảo đi. Dứt lời, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người đã khiêu vào trong biển. Nhất thời, để người chèo thuyền trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Quân lạc vào trong biển, lại không chìm xuống. Trái lại như dẫm trên đất bằng, ở trên biển bước chậm tiến lên. Nước biển chỉ là mạn ở bắp chân của hắn, tựu như cùng phía dưới, có một cái vô hình kiểu. Người chèo thuyền hú lên quái dị. Đã sớm nghe nói trên đảo hoa đảo có giết người không chớp mắt, yêu nhất đảo lòng người can phổi chàng yêu nhân, không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên gặp phải một. Vội vàng hoa thuyền quay đầu bỏ chạy. Diệp Quân nhưng lại không biết mình đã bị người chèo thuyền cho rằng yêu nhân. Hán! Đạp nước mà đi, có điều chốc lát, liền đăng lâm tiểu đảo. Lúc này, chính trực tháng 9, Đại Mạc trên đã là cuối mùa thu, thế nhưng, ở phía nam, vẫn là mặt trời chói chang, trời nắng chang chang. Trên đảo hoa đảo, cây xanh tỏa bóng, các loại hoa cỏ sặc sỡ nở rộ, mát mẻ bên trong mang theo nước mũi mùi thơm, cảnh sắc hợp lòng người. Chỉ tiếc, không phải 3, 4 nguyệt, không có hoa đảo, đúng là một cái chuyện ăn năn. Diệp Quân đăng lâm đảo hoa đảo, lúc này ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như sấm rền quần quận truyền ra, ở toàn bộ trên hòn đảo ầm ầm vang vọng lên. Hoàng đảo chủ, Diệp Quân đến đây tiếp. Mùi hoa tràn ngập, từng trận thanh phong bên trong, Hoàng Dược Sư thanh âm theo gió truyền đến. Ngươi ma quân võ nghệ cao cường muốn tới thì tới, ai có thể ngăn trở ngươi? Ý tứ, võ công của ngươi cao cường, có bản lĩnh liền chính mình đi vào. Diệp Quân phóng tầm mắt nhìn tới, bóng cây tầng tầng, hoa rụng rực rỡ, nhưng không thấy bóng người. Rất hiển nhiên, Hoàng Dược Sư có thể chưa hề đi ra nên tiếp dự định. Hoàng Dung cũng không thấy tăm hơi. Xem ra, chỉ có thể chính mình xông vào. Diệp Quân đối bên người thần điêu cười nói, điêu huynh, xem ra, chúng ta phải xông vào một lần này cựu cung bắt quái trận. Thần điêu kêu khẽ một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Cũng không biết nó có thể hay không nghe hiểu cựu cung bắt quái là có ý gì. Kỳ thực, đừng nói là thần điêu, liền ngay cả Diệp Quân bản thân, đối cựu cung bắt quái cũng không am hiểu, đối với trận pháp càng là một chữ cũng không biết. Dù sao, hậu thế, trận pháp chi đạo, đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Diệp Quân hơi suy nghĩ, nhảy lên cây đỉnh. Bốn phía phóng tầm mắt tới, phía nam là hải, hướng tây là quang ngốc ngốc nham thạch, mặt đông mặt phía bắc đều là hoa cây, ngũ sắc rực rỡ, không gặp phần cuối, chỉ nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt. Hoa cây trong lúc đó vừa không tường trắng ngói đen, cũng không khói bếp chó sủa, yên tĩnh tình trạng cực kỳ quái dị. Hoàn toàn không nhìn thấy đường, rất hiển nhiên, Hoàng Dược Sư bày trận thời điểm, đã sớm đề phòng điểm này. Nay cửu cung bắt quái trận, quả nhiên không phải tốt như vậy xông. Diệp Quân thầm cười khổ. Xem ra, chỉ có thể xông vào. Nhưng mà chỉ chạy đi hơn 10 trượng xa, lập tức liền lạc mất phương hướng rồi, chỉ thấy phương hướng đều có đường mòn, cũng không biết hướng đi cái nào một chỗ tốt. Diệp Quân đi rồi một trận, tự giác lại trở về tại chỗ. Như vậy, vài lần đi tới nhưng là ở qua lại làm chuyện vô ích. Thần Điêu hơi không kiên nhẫn lên. Ở trong núi rừng, cho dù là bí ẩn nhất con đường, ẩn giấu đến sâu nhất con ngồi cũng khó trốn nó đuổi bắt. Nhưng bây giờ, trên đảo các loại hoa cỏ nở rộ, hoa mùi thơm khắp nơi. Các loại mùi hoa hỗn tạp cùng nhau, để thần điêu khứu giác đều mất đi tác dụng. Mà thần điêu cũng sẽ không phi, nếu là biết bay, bay thẳng đi qua nhiều bất việc. Liền, thần điêu nổi giận. Hô một tiếng. Thần điêu đột nhiên vung lên cánh, nhất thời, cuồng phong gào thét. Trước mặt hoa cỏ, cây cối rồn rập bẻ gãy, bị thổi bay ra ngoài. Diệp Quân thể diện vì vì vừa kéo, đây chính là đến nhà bái phỏng, không phải phá dỡ a. Có thể thần điêu dĩ nhiên quyết định cường hủy đi, kéo đều kéo không được. Thần điêu manh liệt vung lên cánh, nhanh chân hướng phía trước đi đến, chỗ đi qua, trước mặt hoa cỏ cây cối rồn rập bị thổi bay, bẻ gãy. Tựu như cùng một chiếc xe ủi đất giống như, trực tiếp quét ngang ra một con đường. Trong chớp mắt, liền đẩy tới mấy trăm mét, phía sau khắp nơi bừa bộn, tựu như cùng vừa đã trải qua một hồi bão táp lớn. Ngươi đang làm gì? Một đạo cực kỳ thanh âm phẫn nộ như sấm nổ vang, chợt một đạo tức giận bóng người vọt ra. Nhìn vô số âu yếm hoa hoa thảo thảo, thây chất đầy đồng, Hoàng Dược Sư ánh mắt có thể phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói, Ma Quân, thật ngươi cái Diệp Quân, ngươi có phải là đến dỡ xuống đảo của ta? Hoàng đảo chủ hiểu lầm, đây đều là điêu huynh làm ra, theo ta cũng không quan hệ a. Diệp Quân không chút do dự đem hoa vứt cho thần điêu. Thần điêu bất mãn kêu khẽ một tiếng. Diệp Quân âm thầm rối ra hai ngón tay, thấp giọng nói, hai vỏ nữ nhi hồng. Xèo. Thần điêu gật gù, biểu thị, cái này và ta có. Diệp Quân cười ha ha, nói, Hoàng đảo chủ, ngài đại nhân đại lượng, hà tất cùng một con chim tính toán đây. Hoàng Dược Sư khỏe miệng không ngừng co giật, các ngươi đây là khi ta mắt ngủ a. Cha. Một đạo bóng người màu trắng chạy ra, chính là Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn thấy Diệp Quân, đầy mặt mừng rỡ, lúng túng hai tiếng, nhưng chỉ nói ra một tiếng Diệp ca ca. Bình thường đầy đầu tương tư hình ảnh, lòng tràn đầy tương tư muốn nói, nhưng chặn ở trong cổ họng, không nói ra được. Hoàng Dược Sư biết mình nữ nhi này thiên tư thông tuệ, có thể một mực gặp phải cái này mà Quân liền trở nên như cái ngốc cô nương, không khỏi cả giận nói, ngươi xem hắn rất hài lòng, nhưng hắn vừa đến đã đem ngươi ra hủy đi. Hoàng Dung mang theo oán trách đối Hoàng Dược Sư nói, cha, Diệp ca ca lại không phải cố ý, ai cho ngươi không cho ta đi đón hắn. Nói, lại thấp giọng nói với Diệp Quân, lần sau ngươi trực tiếp phóng hỏa, cha ta bảo đảm đi ra ngoài còn nhanh hơn thỏ. Diệp Quân sạm mặt lại. Bên cạnh Hoàng Dược Sư đã là sắc mặt xanh mét. Đây không phải là nữ đại bất trung lưu, quả thực chính là vua hô a. Hoàng Dược Sư sâu đậm điều tức một hơi, mới nhịn xuống không tức hộc máu, vung một cái tay áo bảo, hừ lạnh nói, đừng lăng ở bên ngoài, vào đi. Đừng làm cho người ta nói ta đảo hoa đảo không hiểu đãi khách quý củ. Hoàng Dung hướng Hoàng Dược Sư bóng lưng le lưới một cái, chật lôi kéo Diệp Quân tay, vui mừng bước tiểu bộ, hướng phía trước đi đến. Cảm tạ thư hữu diễn người thế kỷ nhân sinh thưởng 100 khởi điểm tiền. Cảm ơn đã ủng hộ. Đăng bởi